nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Chào quý thầy, quý cô và đại chúng. Đoạn kinh này cũng đọc trước thầy chút nha. Đoạn này cái nghĩa dịch thì dễ thôi, nhưng mà phải nghe rõ không? Thấy mấy phật nghe rõ rồi này. Trước hết là tôi dịch một cái đoạn kinh này nha. Quý vị nếu có thì cứ ai cũng chuẩn bị sẵn đây. Thì trong niệm Phật nói cái Bồ Đề này, Như Lâm nghĩ sao Như Lai có nhật nhãn không? Thì cái năm đoạn, năm câu hỏi như vậy, rồi năm câu trả lời thì không có gì dài dòng, không có hiểu như vậy không? Nhật nhãn con mắt thịt, theo thứ tự này, thứ nhất là nhật nhãn, là con mắt thịt nè, con mắt cái này sinh, thứ hai là thiên nhãn, là mặt trời, thứ ba là huệ nhãn, thứ tư là pháp nhãn, thứ năm là Phật nhãn. Gọi là ngũ nhãn là năm loại mắt. Thì người học kinh Cang là ở Trung Quốc hay là Việt Nam mà thờ mà hỏi mắt thì ai biết cái này, tức là có năm loại mắt á, mắt từ thấp nhất, từ bình thường cho tới cao nhất, là con mắt. Đó là cái phần thứ nhất. Tiếp theo phần thứ hai, Phật hỏi Tu Bồ Đề là ở trong tất cả 3.000 đại thiên thế giới này là có nhiều sông á, có nhiều tắc trong sông Hằng, có nhiều sông Hằng nữa, và mỗi sông Hằng có nhiều cát, thì sao sông Hằng nó có nhiều không? Đây là cách để lại người chúng ta tưởng tượng á, tức là cả cái số lượng bằng số lượng nhiều. Chúng ta biết là sông Hằng, đó là sông Hằng được và bãi biển Hằng được tùy theo mình đó. Thì Ấn Độ, cái tôi Ấn Độ hồi xưa làm có đi ra biển, mà nó vượt biển, mà thí dụ cái chỗ Phật ở hồi xưa là đi đâu cũng có biển, này, xa cũng có biển, thành ra là gần sông Hằng, tôi lấy sông Hằng ra thí dụ. Còn nếu chúng ta ở đây thì có các Vũng Tàu, các Nha Trang, các bãi biển, thì lấy đó thí dụ là tùy theo cái bờ biển, là cái các nó còn nhiều các sông Hằng đó. Thì mình quen là ngay cái thiệt các những đồ biển của mình còn nhiều các sông Hằng đó. Thì là trong cái 3.000 đại thiên thế giới là có nhiều sông Hằng mà các có nhiều không? Đó, thì tất nhiên chúng ta biết số lượng nhiều rồi. Vì con số lượng quá nhiều thì nó dùng sự tưởng tượng thôi, không dùng con số được. Ngày nay thì cũng có thể dễ là ta dùng con số là ta lượng cái trí hiệu ta biết thì có thể tính được số nhiều. Xưa thì cái trình độ toán, cái số trí hiệu về toán không có nhiều, là người ta khó tính, tính tới mấy chục tỷ là hết rồi. Còn giờ ta tính có thể vô lượng, thành dùng số sông Hằng mà tính. Thì trong cái số lượng đó, mỗi người có một ý nghĩ. Một trong số lượng có một số người, một hạt cát là một chúng sanh. Một chúng sanh tức là một con người, một con vật, cái tên phong kiến. Một kiến của người không được hình con người. Thì mỗi các người là một con người. Và trong một con người như vậy là có nhiều ý nghĩ, tức là một sát na trong một tích tắc, một sát na sắp nhỏ một phần tỷ tỷ giây á, một sát na như vậy khởi được ý nghĩ, ý khởi được biến mất, thì cứ nhân lên vậy cái số ý nghĩ nhiều ít, thì cái số ý nghĩ chẳng phải quá nhiều đi. Thì Phật nói rằng là tất cả ý nghĩa Như Lai đều biết rõ, biết rõ ý nghĩ. Vì sao vậy? Thì là vì rằng là vì nó cái tâm, tâm quá khứ bất khả đắc, tâm vị lai bất khả thất, tâm hiện tại bất khả đắc. Thì cái đoạn dài là như vậy nha. Thì trong này có hai phần á, nó tóm lại cả hai phần để nói tới một cái chính, ý chính. Ý chính cái cách ngài giảng hồi xưa ngài vô trước, tổ á, tổ như thức á. Giảng là hai phần này gồm có rằng là kiến và trí thanh tịnh. Kiến và trí, kiến và trí thanh tịnh, kiến là thấy và trí là nhận thức. Cái thấy là cái nhận thức, cái thấy tức là cái kinh nghiệm trực tiếp của mình hàng ngày. Cái mình thấy, mình nghe, dùng chữ kiến, nhưng tất cả những cái mình thấy nghe trực tiếp hàng ngày thì nó gọi là kiến. Rồi thứ hai là trí, đó là nhận thức, nhận thức bằng suy luận. Nó hai phần đó. Thì cái thấy mình tích lũy lại sau đó thành trong nhận thức chứng kiến, thì cái phần này là phần đó tiến và trí thanh tịnh. Thì năm phần đầu là cũng nhãn, năm con mắt đó là chỉ về kiến, và phần thứ hai là mấy cái tâm người khác đó là trí, thì kiến và trí. Thì cái phần tóm tắt như vậy nha, đoạn này là sẽ nói về nghĩa liên hệ với đoạn trước. Thì đoạn kỳ trước với đoạn này nó có một cái liên hệ thứ tự với nhau, thì từ đây trở đi chúng ta chịu khó theo thứ tự chút. Tôi có nói là cách mà học của chúng ta là từ trước thì học từng đoạn rời rạc chúng nó dễ, tại vì nếu mà sắp lại theo một cái thứ tự mạch lạc tâm kinh thì nó khó, và cũng phải đây cũng phải là nghiên cứu chuyên môn cần theo mạch lạc, tức là từng đoạn hiểu từng đoạn. Nhưng mà từ đây tới đưa thì coi như chúng ta cũng đã quen rồi, thì tìm cách học liên lạc đoạn trước với đoạn sau. Thì cái đoạn trước á, nó trang nghiêm Phật địa không? Trang nghiêm Phật địa, cái đoạn này gọi là kiến trí thanh tịnh. Theo cái tự á, trang nghiêm này, tôi biết là trang nghiêm Phật địa nha. Đây là kiến trí thanh tịnh. Kiến trí thanh tịnh, bốn chữ, dễ. Thì cả đoạn nằm trong cái chuỗi, mà chuỗi còn dài nữa. Tất cả cái này là chúng ta nhớ rằng cái đoạn này là bắt đầu là từ cái đoạn giới thiệu, đoạn chuyển mặt á, đó là Phật hỏi về cái thân người to lớn, đại thân. Hôm trước chúng ta nói thân rồi, đại thân tức là thân của Bồ Tát. Thân Bồ Tát là cái gì? Trong giới tượng trưng của chúng ta đây là hành động và ích lợi cho tất cả mọi người, mở rộng cái thân mình ra, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, nó gọi là đại thân. Thì cũng có nghĩa đó, mặc là chút là tức là thứ nhất là đại thân là do dòng họ, rồi đây là mở vào dòng họ Như Lai, dòng họ Giác Ngộ, thì gọi là đại thân, gọi là người to lớn. Và ngoài đời vậy đó, khi mà người ta gia nhập được cái dòng họ quý tộc, dòng họ vua chúa, thì con người tự nhiên thêm lớn ra gọi là đại nhân, hay là cái chỗ gọi là quân tử hay đại nhân. Thì Bồ Tát cũng vậy, khi được vào được cái Phật địa, tức là vào dòng họ Như Lai, thì bắt đầu lớn lên. Và từ dòng họ Như Lai này á, thì thứ nhất là để cho nuôi dưỡng cái thân lớn này gọi là trang nghiêm Phật địa, và tới đó là học tập để kiến trí thanh tịnh, theo một tương tự như vậy đó nha. Thì cái cách này nói thêm nữa là như vậy, rằng trong quá trình mà học hỏi và tu tập thì chia làm hai giai đoạn chính, hai giai đoạn chính. Và từ vào học địa này á, có hai giai đoạn chính, một là kiến đạo, đạo là con đường, đây là giai đoạn, và hai là tu đạo, là tu tập. Trước hết là nhận thức, sau đó tu tập là phát triển, tức là triển khai cái nhận thức của mình ra, nó là học tập. Thì cả hai giai đoạn này, tức là đây là từ này trở vào là giai đoạn chính thức. Nếu trong cái tu tập Bồ Tát thì đây là bắt đầu vào Bồ Tát địa, địa vị là trình độ và giai đoạn chính thức, gọi là chính thức. Cách gọi là chính thức là Phật tử, tức là gọi là tối thắng tử. Tối thắng tử mình gọi rằng là con Phật á, tối thắng tử trong kinh gọi là Sinhaputra. Đây là gọi là chính thức con Phật, là vì là dòng họ Như Lai, dòng họ Như Lai con Phật gọi là Phật tử thì kế thừa cái dòng họ Như Lai, con vua thì kế tục sự việc làm vua. Là nối dõi đó, thì nối dõi sự việc của nhà vua. Là muốn nối dõi sự việc nhà vua thì phải học tập, đây là những cái điều cần thiết. Thì như vậy chia làm từ đây trở đi á, bắt đầu cái trang nghiêm Phật địa cũng như trong một hoàng tử là phải kiến thức cái quốc độ của mình. Khi người ta làm vua thì ta phải xây dựng đất nước như thế nào, tôi cũng vậy, Bồ Tát khi phát tâm xây dựng cõi Phật như thế nào. Thì vấn đề nó hơi lớn lan chút, rồi chúng ta sẽ hạ thấp xuống để trong phạm vi mình có thể hiểu được, chứ mình không thể học mà nghĩ rằng là cái chuyện của Bồ Tát làm không thực hiện được. Thế nhưng mà trước cái này á, thì có một giai đoạn rất dài. Giai đoạn rất dài đó gọi là giai đoạn gia hành. Gia hành, gia hành tức là chuẩn bị, chuẩn bị tư lương, chuẩn bị hành trang, chuẩn bị tất cả những cái cần thiết để đưa vào Phật địa, đưa vào giai đoạn. Mà cái giai đoạn đầu là cả cái đoạn kinh từ trước, trước khi gọi là thân về to lớn, giai đoạn để được tập chúng ta gia hành, cho nên chúng ta có thể đọc từng đoạn cũng được, đọc từng đoạn cũng cần liên tục. Còn nếu đọc liên tục, sau đọc liên tục thì càng tốt, vì tất cả những cái tu tập tuy rằng là chuẩn bị nhưng vẫn có cái thứ tự của nó. Nói rằng là chúng ta tu tập để huấn luyện thì cơ bản là huấn luyện cái tâm mình, mà cái tâm thì khoan nói cái tâm của những người thiền sư là cái tâm nhảy vọt đổ ngộ, nhưng mà tâm chúng ta bình thường thì có một cái trật tự có sẵn theo một thứ tự, cũng có mắt nhìn vậy đó, nhìn thành theo một thứ tự từ chỗ nào tới chỗ nào, xa với gần theo thứ tự, chứ không thể rằng là nhận cách đột nhiên được tất cả một cái nhìn về quan cái chuẩn bị của nó, nó phải theo thứ tự mới hiểu được, học hành tất cả một cái như vậy. Đây là cái quy luật tâm lý, mà quy luật này nó chịu cái ảnh hưởng bởi thân thể và hoàn cảnh nữa, và là khi mà người mà học hỏi và tu tập thì không thể bỏ quên có những cái điều này. Hay cái tập thiền như vậy theo thứ tự từ cái thân thể mình, tức là từ chuyển đi đến nằm ngồi, mình gọi là cái tâm vận động á, thì làm thế nào cho cái thân thể yên ổn, cái hoàn cảnh trước mình tìm cái hoàn cảnh cho yên tĩnh, rồi cái xung quanh môi trường xung quanh cho yên tĩnh, không yên tĩnh thì mình có thể chịu đựng được, có thể thoải mái được. Rồi sau đó luyện tập thân, thân cho dẻo dai, cái chịu đựng được cái sức chịu đựng của thân thể. Rồi sau sức chịu đựng của thân thể đó, nó mới cái tâm thành quả tự thứ tự phát triển như vậy đó. Nói cái điều khác đi, cái điều trọng kinh hay nói rằng nhẫn nhục, mình gọi là bỏ chi nhục lên mình nhẫn, nó chỉ là an nhẫn. Mà trọng kinh là luôn Phật nhắc cái chữ an nhẫn, gọi là nhẫn nhục để giúp đạo Phật tới vô vi tối đó, xuất chi nhẫn. Tức là tâm tất cả cái tu tập, những cái chính là tu tập nhẫn. Để như vậy nhẫn là nó phải có nhẫn nó bực. Nhẫn thứ nhất là chịu đựng, những người tu tập chịu đựng là mỗi mầm đói khát, tất cả những cái này nóng lạnh là về thân thể. Đối với một cái thân thể yếu đuối không có nghị lực, khả năng kiểm chế được thân thể không thể tu tập được. Và cái chân người lại Phật nó có ba lại được, nằm ở chân mở gối ngồi thiền định thở vô thở ra, nếu có 5-3 phút đã không thể ngồi được thì không thể tu tập được. Thì người ta cứ có rằng là tu tập tại tâm, sau này chúng ta sẽ nói tâm đoạn này đó, tu tập tại tâm không cần thân, thành ra tôi đi đúng tôi nhảy nhót thì tôi cũng tu được. Cái đó nói như vậy là sai. Ngay cả thiền sư cũng thấy như vậy, cái thân có tỉnh mà tâm mới tỉnh được, mà thân tỉnh có hoàn cảnh. Như vậy kinh hay nói tới chỗ trang nghiêm Phật để trang nghiêm tịnh độ, Bồ Tát cái thế là trang nghiêm tịnh độ, hay là tịnh Phật quốc độ, cái chữ tôi hay gọi đó, mà gọi là tịnh Phật quốc độ, hay là trang nghiêm Phật, là tịnh Phật quốc độ. Phải có một cái hoàn cảnh chung quanh mình chủ động hay là thụ động. Chủ động có nghĩa là mình ở một cái môi trường nào chung quanh mình, trong một gia đình, trong một làng xã, trong một phường khóm, mình phải tạo một cái hoàn cảnh chung quanh cho thật yên ổn. Nếu mình chủ động được, còn không chủ động thì tự mình tạo lấy phải hoàn cảnh. Thì cái ý nghĩa tịnh Phật quốc độ đơn giản từ cái tu tập của chính mình, chứ không nói rằng tịnh Phật quốc độ có nghĩa là 3.000 đại thiên thế giới là quốc độ, và chúng ta làm được 3.000 thế giới mà thành một cái tịnh độ như cõi cực lạc. Thì đó tất nhiên là quá xa xôi, mình khả năng mình không thể làm nổi. Thì may ra tu tập hành tâm trước về sau, mà khởi đi từ cái rất đơn giản để cái hoàn cảnh xung quanh mình, chúng mình nói rộng cái phạm vi ra. Không biết là do học tập, do tu tập mình ảnh hưởng tới những người chung quanh, bằng cái sự khiêm nhượng, bằng cái sự hiểu biết, bằng cái mọi thứ ảnh hưởng, nó từ từ nó lan tới những người chung quanh. Đời này không được tới đời sau, nó tạo nên cái an nhàn. Sau đó từ hoàn cảnh mới luyện tập thân của mình. Thì nói chuyện đại tâm là phát triển cái thân, nó có nhiều mấy nghĩa đó, từ nghĩa đen tới nghĩa bóng. Cái tu tập thì nó phải gọi là tạo thân, 跟跟那话讲啦，腾天娘嘛，腾天娘，那个都叫腾天娘，就是腾天娘烧，腾天娘，天娘的来意，天娘的来咬牙，你看叫的咬牙，都讲过了咬牙啊，就喊一闷得了。thành những người đó tu được cái kinh an thực sự là ta thân kinh an chứ thân kinh an mới là thân dẻo dai mình sử dụng như ý muốn nó dẻo dai mà không đến độ như là một cái người mà múa dẻo hay là một người mà múa ba lê múa nữ những người múa công người ta múa rất dẻo á ta gọi múa dẻo á cái thân dẻo chúng ta đủ để mà huấn luyện thống trị nó nói mình vẫn chịu được thắt vẫn chịu được nóng vẫn chịu được và lạnh vẫn chịu được tất cả những cái đều là thân khi ngang rồi chúng ta khi ngồi ngồi không bị tê chân tê cẳng cầm bông dần được làm chủ cái thân này một cái đã không làm chủ tới cái độ như ta cái nhà mà người ta khổ hạnh làm chủ cái tình cơ bản nhất tâm tư tập thân chủ cái thân này điều khiển cho nó rồi sau đó mình tâm thiên an là sử dụng cái tâm như ý muốn nó dễ dàng tất nhiên cái này phải qua kiềm định rồi cho chúng ta vào thì nó nghĩ lung tung mình không chế được nó hai ta thì tất cả cái này là quá trình gọi là tỉnh Phật quốc độ và tỉnh quốc độ làm cho cái thân mình lớn lên rồi giai đoạn thì trong cái tu tập như vậy hai phần là một là gia hành sau đó là tạo kiến đạo và tu đạo trở lên thì từ cái gian này chuẩn bị trước tất cả những cái này cần thiết tính như là hai giai đoạn lớn mà trong giai đoạn sau này nó còn có hai phần là kiến đạo và tu đạo là chính thì trong hai giai đoạn lớn này bây giờ chúng ta là thực sự ra lấy cái tiêu chuẩn mà tu tập nó có hai tiêu chuẩn để biết rằng mình tiến bộ một gọi rằng là bồ đề chứng quả bồ đề hai là quả niết bàn đó là kinh nó hai cái cứu cánh á nhưng quả bồ đề là gì đó là nhận thức của niết bàn là gì đó là phiền não là hai phần và trong cái tu tập chúng ta kiểm soát sự tiến bộ mình cần cứ cho hai cái một là kiến thức mình cái nhận thức về cái sự thật về cái chân lý về cái phán đoán của mình và thứ hai đó là cái diệt trừ phiền não những cái tánh xấu mình gồm hai cái nhận thức cái nói gọi là hai cái chúng ta bị hai cái chướng ngại mà không thể đáp ngộ được nhưng mà là sợ chi chướng và phiền não chướng đây là một số danh từ chữ những từ cần thiết mà chúng ta có thể hiểu được tuy là từ đó, phiền não chướng tuy là những từ gọi là từ hán từ chuyên môn nó nhiều nhưng từ ngày hàng ngày chúng ta không biết thôi mà chứ là tên thì thực sự ra là tất cả cái tiến bộ chúng ta bị hai cái trở ngại là sở trí vì chúng ta hạn hẹp cho nên chúng ta biết trong giới hạn của mình vì sao bị trở ngại mình lớn lên ngay từ nhỏ bị trong cái giáo dục hạn chế sinh trong một gia đình dòng họ Bắc hay Nam hay là gia đình ảnh hưởng đến Thiên Chúa hay là Phật giáo hay là Hòa Hảo như là hồi giáo ảnh hưởng cái sự ảnh hưởng tôn giáo của gia đình ra ảnh hưởng của xã hội tất cả cái này gây trở ngại chúng ta không dễ bị được cái chân lý của mình chúng ta biết sẵn là vì sao có nhiều cái tôn giáo ngay cả nhiều khi mà chúng thấy những người gọi là đại trí thức mà tin những cái mà mình cho rằng là mê tín mà không thể hiểu được cái gì nó không đơn giản là sao sự học nhà trường của mình á dầu đạo độ đạt cao bao nhiêu nữa mà trình độ thiên kinh vạn tướng đọc tất cả sách của thế gian nhưng mà ta bị chi phối bởi cái huấn luyện của gia đình ngay từ nhỏ không vượt được cái sự chi chướng này cái này là trở ngại lớn nhất của chúng ta mà cái trở ngại nó tới cái nguy hiểm nó thành hai cái nó tạo thành hai cái chính của chúng ta không thể được cái đó gọi kinh gọi rằng là kiến thủ là cố chấp cái kiến thức này không ai tránh khỏi cố chấp này mà mất được cái cố chấp này thì trở thành bậc thánh không ai tránh khỏi cố chấp này những nhà bác học cái tội nào cũng bị cố chấp này ai đọc lịch sử những cái nhà khoa học gia lớn của thế giới thì sẽ thấy gần nhất cái từ mấy nay từ những lớn mà chúng ta biết như Newton Chứ thế Einstein trong này là những nhà lớn nhất để họ những sự chi chống, và khách sẽ thấy rằng họ chống bảo và không chấp nhận cái thứ người khác như thế nào, và những cái, và những cái đó về sau, những thế hệ sau phát triển những sai lầm chính họ ngay thời đại họ đã báo hiệu mà vẫn không công nhận được. Nó gọi là cái sự chi chống, không thấy được cái chân lý. Và chúng ta cũng vậy nhé. Cho nên chỉ ngay trong Phật giáo, vì sao nếu người tin tịnh độ thì bắt tất cả những cái khác, còn người tin rồi Theravada Nam trong thì bắt tất cả đại thừa, còn người tin thiền và tịnh thì bắt tất cả những khác, thì có rất nhiều. Chúng ta bị cái sự chi chiếu này làm trở thành kiếm thủ ta. Từ cái sự chi chiếu này thứ hai, nó tạo thành giới thủ, tất cả tập tính, nó tạo thành cái tập tính ngũ lượng thành cái tập tính, mà cái giới thủ này trở thành đó là cuồng tính. Cuồng tính tới mức đi giết người thì đấy là họ còn cuồng tính nhẹ, là tất cả chúng ta đều có cuồng tính mình, vì rằng cho con đường này là giải thoát. Người tu tịnh độ cho rằng chỉ có niệm Phật mới có thể giải thoát, nhưng người tu thiền nó bỏ hết tất cả cái đống mộ. Việc kiếm thủ và giới thủ hai cái nó liên hệ với nhau, mà chỉ chọn một. Thì đây là tất cả những cái sự chi chứng làm cái được vượt qua. Không vượt qua cái sự chi chứng này thì không thể vào đạo được, tức là đi vào cái dòng họ Phật đó. Là cái này chính yếu, đây là cái sự chi chứng nó tạo thành không đạt cái quả Bồ Đề. Bồ Đề là nói chung là giác ngộ, nhưng mà Bồ Đề cho cái điểm bình thường, đây là sự phán đoán. Bồ Đề là khả năng phán đoán, nhìn có sự vật lên núi lên rừng, nhìn cái cây, biết cây này là độc, cây này là tốt, trong cái lạc đường ta biết cây như thế nào, là biết định phương hướng, đâu là đông tây nam bắc để ra khỏi khu rừng, khả năng là khả năng phán đoán. Chúng ta chỉ hiểu đơn giản là Bồ Đề, tức là giác ngộ, là thức tỉnh, là ngủ tỉnh, giúp thức dậy. Mình ngủ như vậy thì mình chỉ hiểu đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà Bồ Đề chính là khả năng phán đoán. Phán đoán đúng hay sai, phán đoán chân hay giả. Người lên rừng không có khả năng phán đoán, là không định vị, là không định hướng được, thì chắc chắn không ra khỏi khu rừng. Mà khu rừng nó lặng lạc lâu ngày mà không có khả năng phán đoán, không biết cây này là loại cây gì, đọc hay là không đọc, nhớ là không nhớ, mà cứ đi bừa mà ăn bừa thì chắc chắn là sẽ bị thiệt hại, ta hại rất nhiều. Đó là khả năng phán đoán. Mà khả năng phán đoán này chúng ta bị hai cái nó giới hạn, đó là kiếm thủ và giới thủ, tức là cố chấp và giáo điều, thành cùng tính hai cái. Thì tâm đoạn trước chúng ta đã thấy con nhiều cái đoạn đã nói rồi nhé, nhiều cái đoạn gần nhất là diệt từ cái kiếm thủ và giới thủ này như thế nào. Là đoạn mà nói về rằng là đoạn này hơi chi tiết một chút, mà hơi dài một cái đoạn, trong tất cả đoạn học từ xưa nay cái đoạn hơi khó, tức là quán danh và sự. Chúng ta nói đó, danh và sự, tức là tên gọi và cái sự vật, chúng ta diệt trừ cái nó. Thì tất cả những cái tập quán này của chúng ta thành hình giống như con chó của Pop Lốp á, thành cái tập quán rồi. Như con chó của Dương Bình Dương Lễ cũng vậy đó, khi mà huấn luyện một con chó rồi quen rồi đánh tiếng kẹn thì nó cũng chạy nó biến thôi. Thì chúng ta cũng vậy, học những cái tập quán do gia đình xã hội nó huấn luyện sẵn rồi, thì cái cơ bản là trong cái từ ngữ mình có nhận thức nó bám chặt rồi, không có vượt được. Thì cái để thứ nhất là cái này nè, thì tâm á, trong cái tu tập mình vượt ra cái này theo một thứ tự. Thứ tự thứ nhất là gọi là nhẫn á, là nhẫn là cái mũi mầm, cái móng lạnh để là nhẫn thứ nhất. Nhẫn thứ hai là nhẫn với xã hội, tức là những khen chê ở ngoài đời, những cái tai tiếng này mình nhẫn được, này là cái xã hội, cái từ tâm lý. Và cái thứ ba gọi là vô sanh pháp nhẫn, là ba cái. Thì từ cái vô sanh pháp nhẫn này mới diệt được, đây là cái giai đoạn mà diệt từ bằng cái vô sanh pháp nhẫn, mới diệt từ cả hai cái, vào phiền não và sự chi chứa. thì cái hoàn hoàn toàn diệt trừ. Nhưng mà cơ bản á, là diệt trừ cái giới chính thủ và giới thủ, làm cho chúng ta không bị cố chấp và giao điều, trở thành con người bao dung và là tolerance. Cái chữ mà chúng ta nghe rất nhiều thế giới, giới tình nó rất nhiều cái tính bao dung, nhưng mà ở ngoài thì nó cần bao dung không, nó có cách luyện tập. Ở trong Phật giáo bất cứ những cái lý tưởng nào cũng phải luyện tập, cái tâm phải huấn luyện, cần bao dung thì phải huấn luyện, nó mới thành bao dung. Người sinh ra có thể có nhiều người sinh ra có khả năng bao dung, nhưng khả năng tới đó là hết, không thể bao dung như một Đức Phật, một Đại Bồ Tát được. Thành ra chúng ta phải phát triển, có khả năng được gồm phát triển. Để còn phần lớn thì sinh ra như thế nào thì chịu như vậy thôi. Nhưng con nai hiền lành thì sinh ra làm con nai, mà con cọp dữ sinh ra phẫn một con cọp không thay đổi được. Con cọp không thể ăn chay được, mà con nai không thể ăn thịt được. Tới đó là hết, thì chúng ta phải luyện tập tới tới mức gọi là vô sanh pháp nhẫn. Như từng giai đoạn thì trong ba cái trong cái tu tập để tự huấn luyện mới tới giai đoạn mà rằng chúng ta vào Phật địa đó, tức là vào cái dòng ở Như Lai á, thì nó từ giai đoạn tôi bắt đầu tôi quán được vô sanh pháp nhẫn, bắt đầu vòng dòng ở Như Lai, cho tôi hoàn toàn thấy được cái pháp nhẫn vô sanh, thì là hoàn toàn là giác ngộ. Thì vô sanh là gì? Vô sanh tức là cái đã biến mất, là không sanh khởi trở lại nữa, gọi là vô sanh. Cơ bản là vậy đó. Cái phiền não mà chúng ta diệt rồi không tái sanh trở lại, có những tập quán xấu rồi diệt không sanh trở lại, đó là cái vô sanh ở mức thứ nhất. Vô sanh thứ hai là thấy được cái bản chất của các pháp là tồn tại. Vô sanh thứ mức đặt như kinh Bát Nhã đó, là kỳ chưa pháp không tưởng hay bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. À, những cái đó thì đặt cái vô sanh. Thì cái này rồi từ từ chúng ta sẽ nói thì nói thêm. Thì cái lý nói dài chút nói thêm thì rằng nó rối trí. Thì trong này á là chúng ta nói rằng là trong cái giai đoạn tu tập gia hành này này, nó chuẩn bị ba cái để chúng ta phát địa. Thì mọi cái hoạt động chúng ta thường thực ra đến mình bằng kinh nghiệm mình, chúng ta thấy rằng là cái chuẩn bị để cho tới mức để nó phải đi qua ba giai đoạn này. Thành ra tâm bị chuẩn bị thân, chuẩn bị tâm để phát triển trí, chuẩn bị thân để cho có điều kiện mà nhận thức, tức là để có điều kiện nhận thức. Thân người lắc lư không yên tĩnh thì không quan sát chỉ được, bất cứ người nào muốn quan sát thì phải ngồi yên tĩnh. Cái người ngay cả người khảo cứu trong phòng khoa học, khảo cứu một cái gì người nhảy và khảo cứu thì không thể được. Khi mà giải trí thì muốn nhảy bao nhiêu thì nhảy. Còn người thì quan sát bất cứ sự vật gì, bất cứ điều gì. Một nhà khoa học thí nghiệm, một người học sinh học bài, tất cả đều phải cái tâm cho yên tĩnh. Tôi không nói rằng tôi cần cái tâm muốn được và tôi vừa nhảy vừa cầm cuốn sách là vừa nhảy vừa học thì không bao giờ thành. Cho nên cái gì là cái quy luật tập cái tâm, mà như vậy phải thực hiện cụ thể, phải tạo cái hoàn cảnh chung quanh một cái nơi nào yên tĩnh nhất để tu tập cho thân nó yên tĩnh được, rồi sau đó mới không luyện tâm. Thì bằng cái thân như vậy là gì? Để có thể thấy, cho cái là cái thấy, thấy đây là kinh nghiệm trực tiếp. Chẳng hạn như chúng ta nói vô thường này, chúng ta học chung quanh kinh điển Phật về vô thường, cha cũng biết vô thường rồi, nhưng mà bằng kinh nghiệm của mình để thấy vô thường, cái kinh nghiệm này như thế nào? Mọi người đều thấy rằng thân chúng ta là sanh lão bệnh tử, cái thân này thì là một lúc mà bình hoãn hành hạ. Chúng ta đã từng đi vào bệnh viện hay là ra ngoài đường phố, thấy người bị xe tông máu me chảy ra, mình khiếp đảm, mình hãi hùng, mình vào hãi hùng. Nhưng mà cái kinh nghiệm này không trở thành nhận thức được, là mình thấy thì thôi, vì người đó chết mình không chết, người đó quằn quại mình không quằn quại, không bao giờ nghĩ ta cũng như vậy. Thành ra là không có cái xúc cảm với người bác sĩ học y tá ở trong cái bệnh viện, thấy mọi cái thảm cảnh, mọi cái bệnh hoạn, tất cả con người mà không bao giờ giác ngộ được, vì rằng là tuy rằng tâm cái kiến thức biết rằng là thân thể ta chưa phải là vô nhiệm hay là miễn nhiễm, cũng có thể bệnh, nhưng bây giờ chưa bệnh và cũng nghĩ rằng nó sẽ bệnh, nên không có cảm giác gì cái thân này. chính nhờ có luyện tập thành ra gọi là luyện tập. Nó thấy rằng ta cũng có thể như vậy, cái thân này cũng có thể như vậy. Cái luyện tập cơ bản để cảm nghiệm được cái khổ của mình mà khổ của người khác. Thì giả thiết rằng là tất cả chúng ta đều có người thân. Khi mà người thân bệnh, chúng ta cảm giác khác liền. Cái về mà ở bệnh viện, chúng ta làm y sĩ, y tá tại bất vị bệnh bệnh viện, thấy người khác đau đớn quằn quại, mình thấy tội, có thể thấy tội nghiệp mình chuyện. Nhưng mà nếu chính người thân thích mình, thì mẹ mình, anh em, con cái mình, ta sẽ thấy khác liền, sẽ có cảm giác khác liền. Nhưng mà kinh nghiệm không kéo dài thì ta không giữ được. Ở đây đặt trong này có các sau cái thầy các cô sẽ biết những kinh nghiệm đó. Đi tụng kinh đám rất nhiều và sẽ thấy nhiều gia đình khi mà cha mẹ là người thân thích mới chết, thầy giảng rất dễ và giác ngộ và từ đó theo đạo. Nhưng mà một thời gian sau thì cái kinh nghiệm nó biến mất. Như rằng do đó đi chùa thì giai đoạn đầu đi tụng kinh niệm Phật không bắt đầu tu tập, và nếu không có giữ được thì chừng một vài tháng vài năm thế nào cũng vào đấy thì vẫn đi chùa thì quen thói, rồi bây giờ thì thói quen thôi. Nhưng mà tất cả những phiền não xảy lên rất nhiều. Ai ở những cảnh chùa mà làm chùa thì sẽ biết các bà các cô đi chùa ấy gây gỗ nhau, tất cả những cái chuyện xảy ra tại chùa ấy lộn tại chánh điện rồi đó. Thì những người này đi chùa không phải vì ham danh ham lợi đầu tiên thì cũng hiểu đạo thành đấy, nhưng mà không giữ được cái tâm của mình, thân và tâm không giữ được. Cái này gọi là tâm, nhưng thực là thân không huấn luyện cái thân, trên con mắt nó thấy thì thấy con mắt, và con mắt không quen được cái cảnh, cái tai không nghe được những cái tiếng, cái tiếng mà mình không chịu, rồi do cái thấy và cái nghe này nó tạo ra sân si, tạo ra phiền não. Thành ra là cái này làm chúng ta lưu ý trong cái chuyện tu tập, mà hai cái sự chi chứng nó cản trở chúng ta. Nó đọc kinh Phật khó hiểu, thật ra chả gì khó hiểu, rằng là chúng ta bị sự chi chứng này nó trở ngại và không dùng được kinh nghiệm của mình để mà hiểu. Thành ra ban đầu có thể hiểu, hiểu tới mức nào mà không thể phát triển được nữa là những cái hai cái sự chi chứng này, chính thủ giới thủ. Thì giai đoạn chuẩn bị thì trong cái chuẩn bị á, trong kinh nó có nhiều cách để chuẩn bị, nhưng mà chuẩn bị cụ thể là trong thiên can bắt đầu từ cái chuyện bố thí. Mình nói là nó bố thí nó đơn giản, trong cái bố thí như vậy nó gồm 6 ba la mật hay là 4 ba la mật hay là 4 nhiếp sự. Giai đoạn này thì là các vị nhớ lại rồi tôi nói dài dòng nha. Thì từ đó mà chuyển tới cuối cùng là thành huệ, có trí tuệ. Từ trí tuệ để đi diệt được cái là chính phủ giới thủ này. Ba cái này nó vừa trí kiến mà vừa phiền não. Chính phủ và giới thủ này do cố chấp mà có thể khởi tham là khởi sân. Ta cái cố chấp và giao điều được khởi tham là khởi sân. Là tất cảnh của phiền não khởi lên từ cái này. Thì khi mà diệt trừ tiến thủ thì nó sẽ diệt trừ là một số phiền não, tức là tánh xấu, tham, tức là thấy cái cảnh đẹp vẫn còn tham, nó còn đắm mê luyến, nghe bản nhạc hay vẫn còn mê luyến. Nhưng mà cái này nó không dẫn tới giáo điều cố chấp và cuồng tính. Những cái này nó tạo thành ra một cái bao dung, cái tâm mở, cái tâm mình rộng rãi có thể chấp nhận được và có thể tiến bộ được. Còn nếu mà không bị hai cái kiến thủ và giới thủ, hai cái này nó cản trở thì không có học thêm gì được và không kiến thức gì được, mà đọc Phật không bao giờ hiểu nổi. Dù có đọc cả một cái thư viện thành nghìn quyển cũng bao giờ hiểu được. Là hai cái thì giai đoạn đầu đây thì chúng ta nói đây cái giai đoạn chuẩn bị nhé, để làm thế nào mà dịch từ chiến thủ giới thủ này. Thì ở trong cái tu tập nghiên cứu thì dễ rồi, từ cái hành thiền này, hành thiền tu tập quán tưởng niệm Phật, cái tụng chú, cái này là chuẩn bị. Nhưng mà chuẩn bị này là chuẩn bị tiêu cực, ngay cả tọa thiền cũng chuẩn bị tiêu cực, tức là ngồi thở vô thở ra để đạt cái tâm linh tĩnh, mà tới mức nào thôi rồi khó mà tính. Rồi chúng ta cho nên chúng ta thấy rằng cái người học đạo ngồi tọa thiền rất nhiều ấy, nhưng mà không diệt trừ được cái tham sân của mình, không diệt tụng kinh á, tụng kinh niệm Phật cả ngày, may nhờ cái hoàn cảnh không có ai chọc ghẹo mình thì mình không có giận, nhưng mình vô tình cũng người chọc ghẹo vẫn mới sân si như thường. Thành ra là có những cái tu tập cụ thể. Nói chung á là ngày nay chúng ta tu tập tọa thiền nhiều do hoàn cảnh xã hội nó dễ dàng ra, vì là cái ổn định đời sống kinh tế nó ổn định, công việc nó ổn định, cho nên cái lệnh bắt mình đi làm về mình có thể rằng là làm việc công việc có sở xong rồi nó có thể ngồi tọa thiền lúc nào cũng được, mà lỡ ra làm những cái trách nhiệm quá lớn thì như là ông tổng thống chẳng hạn thì khó cái việc tọa thiền này. Trong 24 tiếng tổng thống là tổng thống lớn mà ăn và thế giới lúc nào người ta cũng kêu réo thì không dễ gì mà tọa thiền, thì phải có cách khác. Nói chung là cái cách mà tập tọa thiền, tu tập tọa thiền hành thiền bây giờ đó có điều kiện đó thì có nhiều vị là do cái điều kiện xã hội là việc làm một năm bỏ được một nửa tháng hay là một tháng đi các khóa tu tập rồi sau đó về lại, nhưng mà những cái tu tập này có thể kết quả, nhưng mà về làm việc rồi những cái này cứ từ từ nó mòn nó quên nó gian đó. Nhưng vẫn có điều kiện, mà điều kiện đó thực ra là hồi xưa nó dành cho người xuất gia do cái điều kiện kinh tế, hồi xưa như nước là điều kiện nông nghiệp và điều kiện kinh tế, và chỉ đặc biệt như kinh tế ở Ấn Độ nữa, với cái sự áp bức nữa, thì từ những cái giai cấp quý tộc với người bình thường không có điều kiện người ta làm việc, gọi là đem sức mình ra mà làm, lao động, làm từ mặt trời mọc tới mặt trời lặn, thì hỏi thì giờ nào phải tỏ kia. Và rồi ngay những người khác là quản lý cả một quốc gia việc lớn, cả những cấp cô độc thời Đức Phật chẳng hạn, ngay những cấp cô độc cũng có thời giờ tỏa thiền, mà ngay cả bà tỳ sát khư những người cả những quá lớn họ không dễ dùng có thời giờ tỏa thiền đâu, họ bằng cách tu tập trực tiếp vì vậy Phật dạy họ bằng cách là bố thí và truyền Phật, thì Phật lúc nào có thể nhận được, đi đến nào cũng có thể nhận được, rồi bố thí thì lúc nào có thể được, tức là hai cái để luyện tập đi và trí cho chính họ cách rất là cụ thể. Thì những người nào hàng ngày mà tu tập cái này và thực sự thực hiện những cái này có kinh nghiệm biết được gọi là cái hiệu quả của nó, còn nó không thể biết được. Mà giai đoạn chuẩn bị nó là gia hành, cái phần này cũng khá nhiều, mà tất cả chúng ta thực sự đang tập trong hiện tại đều cái giai đoạn gia hành này mà thôi, chưa ai vô tới cái địa vị Bồ Tát thì dòng họ Phật đâu. Đời này chúng ta tin Phật cái gốc có thể chưa vững, đời sau do cái phước nó có thể làm ông vua mà chưa chắc gì để tin Phật nổi nữa, vì giàu sang sung sướng rồi kiêu ngạo về cái nhận thức của mình, kiêu ngạo với dòng họ về chủng tộc và kiêu ngạo với tài sản của mình thì không còn tin nữa. Cái điều này xảy ra rất thường ngay trong hiện tại một số, nhất là chúng ta gặp những cái số mà những nước mà kinh tế nó ổn định như những nước Bắc Âu chẳng hạn, số Bắc Âu cái niềm tin tôn giáo rất là ít, người tin trời nuôi trường tâm Thiên Chúa, mà Thiên Chúa cũng tin bao nhiêu và tới Phật cũng tin bao nhiêu nữa. Khi nào gặp cái hỗn loạn xảy ra ngoài khả năng của mình, chúng ta tâm nghĩ tới niềm tin, còn hàng ngày ra thì do đời sống ổn định không có tin tưởng gì nữa. Trong kinh nói rằng cái dân xứ Bắc Lưu Châu không còn tin tưởng gì vì cái xứ đó sao ổn định, không có ăn cắp, không có ăn trộm, và bệnh hoạn cũng có. Nói là bệnh hoạn có cái con nghĩa là như ngày nay thì rằng y tế bảo đảm rồi thì không có sợ, thành ra không có thấy gì thì không có sự tu tập. Tức là điều kiện tu tập. Nên mình nói hồi xưa là cách là tu tập và tọa thiền như vậy sẽ là chỉ là cho một số người, còn nếu không thì cũng khó mà có điều kiện. Nếu mà giàu quá thì bị đam mê trong dục lạc, như chư thiên, chư thiên thiên lấy cái trời, cho nó tăng trời trên kia thì đam mê cái dục lạc của cõi trời, không có tu tập khó mà tu tập. Và làm cái xúc vật, xúc sinh thì quá cực khổ cũng có thể tu tập. Ở con người trong phạm vi nào đó, khổ không khổ quá đáng, mà giàu sang sung sướng không sung sướng quá đáng, thì có điều kiện để hiểu biết, để tu tập. Còn cái tay ý lại bệnh thì có thuốc, thực sự ra thuốc cỡ nào, khi nằm mình lăn lắc trên giường bệnh rồi, lúc đó mới biết rằng là không có thuốc nào có thể làm chữa bệnh. Chưa chích mọt kinh vào thì nó đỡ thật, hết thì đau trở lại và chích liền. Tùy ta tin tưởng vào đó và cho rằng là mình có thể là khống chế cơn đau được. Giàu hàng tỷ phú thì chích rằng là một ngày mười mấy mũi vẫn dư sức, nhưng mà chắc chắn rằng là cơn đau nó vẫn khởi lên. Mình biết rằng là dù có chích bao nhiêu đi nữa, cái cơn đau này làm cho cái lạc thu ở đời không còn. Nhưng mà để hiểu được chuyện đó bằng cái niệm đó, không có ai có biết là một cái chuyện mà nhận thức bằng kinh nghiệm thì là một chuyện khác. Thì bây giờ nói tổng quát lại là cái chuẩn bị này, tôi nhắc lại thôi, bây giờ mình phải nói chung là phải nhớ lại từ đầu. Thì sau giai đoạn chuẩn bị, tức là diệt trừ hai cái sở tri chứng và phiền não chứng này, không diệt trừ hoàn toàn, nhưng mà vừa qua giai đoạn đầu của nó là kiến thủ và giới thủ, tức là diệt trừ những cái cố chấp và giáo điều và đặt cái kinh nhẫn. Từ cái nhẫn này thì từ đó trở nên là vào sơ địa này, thì từ cái sơ địa trở đến cái tâm tình nó khác, là mình không còn kiến thủ và giới thủ này, diệt trừ hai cái này. Còn không, bây giờ nó đơn giản nhất là tất cả chúng ta đây gọi rằng là cái tu Phật này, cái điều chắc chắn rằng là ra đường mà khi mà thấy một người nhưng mà có cái tượng Phật ngồi lên cái đầu ông tượng Phật là chúng ta nổi cáu liền, nổi giận liền, sân si nổi lên liền. Cái điều đó đã xảy ra rồi, cả thế giới như nhau phản ngộ. Khi mà có mấy cái ông Tây mà ông cắt tới là mà vẽ cái tượng Phật lên trên những cái nơi không đáng vẽ, mà rồi cái ông mà kia ông mà ta sĩ gì đó mà là xịt cái tượng Phật đeo lên tượng Phật ngồi chụp hình, người ta phản đối. Thì chúng ta để giữ cái niềm tin, nhưng mà thực sự ra cái phản đối là do tính từ sân si và tiến thủ giáo địa cố chấp, chứ không phải là phản đối về cái chuyện khác. Ví dụ như Bồ Tát hay mình cái tâm đại bi đại trí gì đó, thấy người khác làm như vậy mà cái phản đối là muốn cho người khác tốt, vì mà khi những người ta làm như vậy thì họ sẽ bị thiệt hại. Vì rằng bán bố thần thánh, mình gọi rằng là tượng Phật, là biểu tượng cho một cái đức tính cao cả quý giá, không nói rằng tin hay không tin, đấy là cái chỉ tượng trưng. Các bậc tượng, các bậc thánh nhân tượng đến những cái gì cao quý nhất ở trên đời, cái phẩm giá cao nhất, mà cái gì chúng ta ngồi đến chúng ta chạm đã đến cái phẩm giá thì mình không còn ở đời, không còn biết gì là cao quý nữa. Chứ cũng giống như là những con mèo, có con mèo thì là nó chả biết cái gì cao thấp, ở đâu nó cũng leo lên nó được hết á. Con muỗi, con mầm cũng vậy, con muỗi thì cái đầu cũng luôn cũng leo lên nó ngồi, nó không có sợ. Người ta không biết giá trị, mà không biết giá trị thì không còn có tiến bộ nào nữa. Thì khi mà chúng ta phản đối thì phản đối với cái tâm mà vì người khác thì hầu như chúng ta không có. Mình phản đối cho gọi là bị xúc phạm tới cái niềm tin của mình. Vì sao xúc phạm? Thì cái niềm tin này nó tạo thành một cái kiến phụ và giới thủ, nó là da thịt mình vậy đó, nó lấy tinh châm chích vào thì mình đau, chưa phải là miễn nhiễm. Tức là cái da thịt chúng ta là chưa đạt tới cái chỗ miễn dịch nếu bị nhiễm, thành ra là khi một cái vật lạ nó xảy vào thì bị lên cơn bệnh hoạn liền. Thành ra là mình phản đối mình, cái đấy là tất cả những cái chúng ta làm đều từ chiến thủ hết á. Thì cả lại Phật là phần lớn đều do kiến chấp mình. Chúng ta tụng kinh là Phật này cơ bản nhất là muốn đời này cho an ổn, muốn đời sau cho an ổn, muốn cái thân thể này khỏe mạnh, nó phải từ cái tham, không có cái tham này thì không thể tụng và lạy được. Mà cái tham này thì cũng vẫn như tham ái, và chúng ta không thấy những cái tế nhiều ở nó. Mình cầu tụng kinh niệm Phật, mong cho thân thể để yên ổn, đừng có đói khát, đừng có đói sách, tức là mình sợ nó, mình không đủ sức bảo vệ nó, cần phải khác để bảo vệ. Điều này có nghĩa là vẫn còn tham luyến cái thân này, nhưng mà tham luyến cái mức tế nhị mình cho là chuyện thường, không thể. Và điều này thì cũng để tránh được, từ khi vào cái hàng Bồ Tát, còn không chúng ta phải theo con đường đó mà thôi, không thể khác đi được. Nhưng mà luyện tập trong cái gia hành tu tập, và trong cái tu tập có cách để chúng ta đạt tới. Cho nên người học Phật khác với những người khác. Thì chúng ta hay nói đó, tất cả người nói vô thường, nhưng cái vô thường nó không phải là lời Phật đâu. Khổng Tử nói vô thường, Heraclitus nói vô thường, là ngay cả những kịch sĩ, cái Shakespeare cũng nói cái vô thường, cái thế giới khủng này. Nhưng mà cái đó chỉ là nói và không có cách luyện tập, và cái đó không phải là vô thường của Phật dạy. Tức là vô thường không có mặt với kinh nghiệm của mình. Đừng có lầm lẫn đến đọc sách rồi đừng có thấy các cái cư sĩ nói vô thường nhiều mà tưởng là họ chứng đạo. Chỉ là ghép chữ này chữ kia nghe ta nói lại thôi, cũng không biết chứ cũng phần vẹt vậy thôi. Con sáo thôi, nghe ta nói hát thì nó hát theo, nhưng mà con sáo hát thì chả hiểu gì. Ta hát thì bài hát rất là mùi mặn, rất là tình cảm, mà con sáo chả có cái tình cảm gì. Thì cái thành quá trình chú tập như thế nào để chúng ta là có cái thấy rõ như thế này, tức là biến những cái ý tưởng thành cái cụ thể. Thì xong cái giai đoạn chuẩn bị rồi, sau giai đoạn chuẩn bị rồi thì bắt đầu mở rộng tri kiến, nó gọi là kiến trước và trí sau, hay gọi là cũng gọi là tri kiến, biết và thấy. Nhưng mà trong quá trình thì thấy trước biết sau. Nghĩa là chúng ta học tập, nếu mà nói theo cái sách vở ấy, thì cái khi mình dịch từ sợ trí chướng rồi, một phần sợ trí chướng tức là kiến thủ và giới thủ mất rồi, không bị mò gò bởi được kiến chấp, là không bị giáo điều cố chấp, tất cả những cái không chi phối nữa, thì cái sự học tập chúng ta sẽ thâu nhận cái những kiến thức, những cái kiến nhận hàng ngày một cách thông dong mà tự tại. Thì những cái nghe và cái thấy mình phán đoán đúng theo cái sự thật, không bị ảnh hưởng với chi phối nữa. Còn ngày nay chúng ta phán đoán, mình học, mình là người học Phật thì phán đoán theo cách của người Phật học. Mà ở cái truyền thông đó là người phương Đông hay là người Trung Hoa hay là người Ấn Độ, mà người Ấn Độ thì theo giai cấp nào thì được cái mình thế nào thì phán đoán thế giới, cái mình sự vật theo cái kinh nghiệm của mình, không thể khác đi được. Do cái học tập của mình, đời tốt hay là xấu, cái xã hội thế nào, cái giá trị con người như thế nào, Phật giáo con người như thế nào, chúng ta được tạo ra bởi một cái nền văn minh. Nếu chúng ta sinh trong một cái gia đình Hồi giáo cố chấp cũng sinh đời khác, tức là ngay cả những vấn đề nam và nữ nó vẫn khác nhau như thường trong cái con mắt của mình. Thì ngay bây giờ người Việt Nam cũng vậy, ở trong cái xã hội ta gọi rằng là nam nữ bình quyền bình đẳng, nhưng mà trong cái nhận thức mỗi người không có đặt tới cái mức bình đẳng như tiếng nói Phật nói đâu. Mà thì việc tôi là tiến thủ rồi ấy, thì đây là vào từ đấy á, khi giờ hai cái này thì bắt đầu gọi là cái vô lậu phát sinh. Vô lậu là những cái đối tượng mà mình nhìn nó không gửi đến phiền não, nó phiền não vẫn còn ở trong chúng ta vẫn còn, nhưng mà nó không gửi lên phiền não. Thế là chúng ta luyện tập nhìn ra đường vẫn thấy cảnh chướng tai gai mắt, nhưng mà cái này không làm cho mình gọi đến sân si và giận dữ, mà có nữa thì nó không phản ứng tức thì. Vậy là đây là cái, tức là cái mầm mong vô lậu phát sinh. Cái vô lậu này là chuẩn bị cho cái gọi là bồ đề, tức là khả năng phán đoán, phán đoán một cách sáng suốt, bình tĩnh lên học để mà phán đoán. Là cái mức luôn luôn là bình tĩnh thường thường là người có luyện tập. Thì theo cái phản ứng tự nhiên, sinh ra thế nào phận như thế, người hiền lành được phản ứng theo cái hiền lành, tập quán của mình và mình hung dữ, cái phản ứng theo cái hung dữ. Cái người có luyện tập phản ứng nó khác, cái trầm tĩnh nó khác. Cái phản ứng mà kiểm soát được đó là chính là cái vô lậu đầu tiên, cái luyện tập. Cái mức vô lậu của Bồ Tát thì chúng ta chưa dễ gì đạt đến, nhưng mà có thể huấn luyện tới mức đó thì cái chính. Nhưng thực sự ra là trước khi thấy bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ sự vật, thấy được nghe được cái gì thì có thể tham sân nó phẩm lửa gì, nhưng mà nó không phẩm tức thì để gây thiệt hại cho người khác và không gây ô nhiễm cho mình, mà là vô lậu. Cũng giống như rằng là chúng ta thì chúng ta giống như người ghẻ lỡ vết thương vậy đó hết, nhưng mà mình biết cách bảo trì nó, biết cách bảo dưỡng nó, mà là có khả năng phòng hộ, có khả năng phòng hộ của nó, thì cái vết thương nó không bị lỡ ra nữa, và đi ra đường vẫn không bị ô nhiễm, xung quanh chúng ta không khí ô nhiễm. Nhưng mình không bị ô nhiễm không phải là mình đã đạt cái mức miễn dịch, nhưng mà chúng ta tạo được một sức đề kháng. Cái sức đề kháng nó chính là cái khả năng vô lậu mình có thể luyện tập được. Cái điều này rất cụ thể và chúng ta có thể biết rằng cái mức mà đề kháng chúng ta tới mức nào. Đề kháng tới chỗ hoàn toàn, ngay phản ứng đầu tiên mình đã có đề kháng liền, tức là không gây một cái vết lỡ nào nữa, tâm tâm mình không có phiền muộn trong tâm mình. Thì đây là cái chủng tôi vô lậu đầu tiên phát sinh. Nói rằng cái vô lậu đầu tiên là do loại kiến thủ và giới thủ, cố chấp và giáo điều, những cái gì chúng ta học, cha mẹ dạy, xã hội dạy, những cái đó không mất, nhưng mà nó thường cứ trở lại và không bị kiến chấp, không bị thành kiến, để có thể rằng là cản trở cái nhận thức của mình. Từ cái vô lậu này mới luyện tập kiếm và trí. Thì bằng đầu tiên là thấy, bằng cái trực tiếp là sau đó phán đoán, bằng trí là phán đoán. Thế khi mà đạt được phán đoán rồi thì đây là giai đoạn chuẩn bị cái giác ngộ và tích lũy cái phán đoán này cho tới lúc mà đủ thành Phật. Thì tất cả mà tiến bộ đầu từ nhận thức. Thì giờ mình để lấy một cái gì cụ thể này, không biết trong tâm này tất cả chúng ta đều có tánh xấu, nhưng mà có những người có tánh xấu biết rằng ta đã bỏ được tánh xấu, còn đa số không có phân biệt được cái này, tức là không tỉnh ngộ để xem rằng là ta có tánh xấu nào và tâm cứ cố tìm diệt ta đã diệt như thế nào. Tuy kinh nghiệm diệt từ cái tật xấu hầu như rất ít người có, và cho nên gọi là kinh nghiệm tu tập hầu như cũng không có. Đó là tụng kinh niệm Phật hay là tham thiền nhập định rất nhiều, nhưng mà không có kinh nghiệm tu tập, tất nhiên là không có kinh nghiệm diệt trừ cái tật xấu và phát triển cái tốt, không có kinh nghiệm lắm. Ở trong này ai cũng có tánh xấu, mỗi người có một cái tánh xấu riêng, và trị tánh xấu đó không biết cách trị, và may lắm mà gặp cái hoàn cảnh không bao giờ nó khởi lại thì thôi, chứ không cách nào mà trị. Thì làm thế nào với tánh xấu này khó, vì là thêm vạn cái và không biết ai có tánh xấu nào để mà thí dụ. Thì trong này cứ giả thuyết rằng tâm này mỗi người sẽ có một cái tánh xấu rõ ràng nhất. Thì ngay từ nhỏ tới lớn đó, mình có một tánh xấu thành ra là thâm căn cố đế và mà rõ ràng nhất, và ta đã chinh phục được nó như thế nào. Thì mình có thể dùng kinh nghiệm đó để hiểu mặt kinh nghiệm này sẽ áp dụng cho chúng ta trong cái chuyện mà phát triển và tu tập này. Tôi sẽ lấy một cái kinh nghiệm rất là cụ thể mà tất nhiên là không phải ai cũng có thể có, nhưng mà ai cũng có thể hiểu được kinh nghiệm này. Trong này là chắc là cái mà cứ lục thuốc thì ít, nhưng mà nếu ai mà nhất là thanh niên thì cả phụ nữ sống trở lại 30 năm đến 40 năm về trước, 50 năm về trước sẽ thấy cái kinh nghiệm hút thuốc này. Bị cắm nó xào rồi đó, chúng ta đọc cái sách vừa sẽ thấy này, không có một kiến thức nào mà lớn không có người sự nào không hút thuốc. Những cái nặng giờ thấy này, ông sục sinh là cầm cái ông vố 100 con sạc, cái ông nào cũng là cái điếu thuốc trên tay. Vì đó cái thời đó học cái điếu thuốc là học thành cái Phật giá, cái của con người trí thức, không phải đến trên cẳng mà thành trí thức, mà thường là thuốc để chứng tỏ rằng khả năng tư duy. Nhưng ông nào cũng biết thuốc hút thuốc là tai hại, và ngay khi cái bao thuốc ta vẫn để rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe, họ biết rất nhiều mà ta vẫn hút. Thì cái điều này cũng như vậy, cũng như ta học kinh Phật vậy đó, biết thế giới này rất nhiều, học rất nhiều, nhưng mà cái học cũng ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày. Hồi xưa chúng ta nó cũng phải xưa gì mà nếu mà kinh nghiệm tới cái thời hiệu thuốc, mình biết rằng có nhiều bác sĩ như thế khám phá bệnh nhân thấy có nhiều kiểm nghiệm như làm nè về bỏ thuốc, dạy bệnh nhân bỏ thuốc, nhưng mà bác sĩ vẫn hút thuốc, tại vì cái bệnh nhân biết hút thuốc sẽ bệnh. Chứ bây giờ tới cái lúc thì không thể hút được, liệu bệnh nhân bệnh, tất nhiên là bệnh nhân nghe lời bác sĩ, muốn hết bệnh thì phải bỏ thuốc thôi. Nhưng mà bác sĩ vẫn hút thì ông ta cho bệnh, ông biết có thể bệnh. Nhưng ví dụ đơn giản, nhiều bệnh nữa thì có thuốc trị, hoặc là lỡ ra nữa thì chết sớm vài ba năm chẳng, vài ba chục năm chẳng thôi gì. Thì tất cả những cái này nó thành cái tập quán quan trọng nhất, không ai để là nó là cả một cái tập quán xã hội. Vì rằng là cái hút thuốc nó tạo nên cái phẩm giá nhất định cho con người. Khi nhìn vào hình ảnh thấy một nhà trí thức hay là một đại chính khách, người nổi tiếng mà cái thế giới cả nước kính trọng, như ông Sục Sinh hay là như ông Răng Quần Sạc, cũng cầm với ông Gố mà ngồi đọc và muốn sách, mà ngồi cầm cái viết, cái viết mà viết mà ngắm cái thuốc, chúng ta có thấy hình rất là đẹp. Và thanh niên thấy mình muốn có giá trị như vậy thì mất trước thôi, sao anh tạo ra và những cái kiến thức về cái chuyện nguy hiểm về đối thuốc, không ăn thua gì. Thì đây là cái mà chúng ta bị ảnh hưởng xã hội, và cái tật xấu chúng ta mà nó cũng không ai để ý. Và những cái hàng ngày chúng ta học trong xã hội, ở phương Tây, ở phương Đông, trong gia đình, giáo dục, những cái đó nó tạo thành cái tập quán mình không để ý. Và rồi đọc kinh điển Phật thì hiểu như vậy thôi, và không thể bỏ được. Và một khi còn có lý luận, ví dụ người hay giận dữ hay sân si, phẩm linh vực tại sao sân, và nhiều khi cho rằng cái sân là một cái tốt, rằng là người thấy chuyện bất bằng giận thì người đó không phải là quân tử, tức là thấy người ta làm vậy phải mới giận liền, nhưng mà nó chưa phải là hay lắm. Người thấy chuyện bất bằng thì can thiệp, mà can thiệp vì lợi cho người khác, không phải can thiệp vì cha giận mà can thiệp. Thấy người đó làm vậy mình đang thực vì nghĩ rằng họ làm vậy họ sẽ đi vào con đường sa ngã sụp đổ, thì giúp người ta tỉnh ngộ trở lại. Mình thấy một người ăn cắp ăn trộm, mình bắt mình cản trở, không phải rằng trước hết thực sự là không phải vì người ăn trộm, mà vì bảo vệ tài sản của mình, thành ra quấn người ăn trộm. Nhưng mà có một số người khác thực sự không cần bảo vệ tài sản, mà mình cản trở người ăn trộm là vì không muốn người ăn trộm đi tới cái con đường sa ngã mà sụp đổ, hai cái khác nhau. Nhưng mà chúng ta không đặt ở cái mức cao và cứ cho rằng cái chuyện mình giận hay là tham tất cả đều là bình thường, mà không hiểu được cái hậu quả của nó. Thực ra thì chúng ta sống cuộc đời vài ba chục năm, có tham có sân cách mấy nữa thì cũng yên lành mà chết, nhưng thuốc rồi bệnh rồi thất nghiệp rồi có lương, có bổng rồi, nếu không có lương bổng lương hưu thì có con cái nó nuôi, mình xích con tích cóc phòng coi giống như đã lão, nhà cửa có kho thất gạo, rồi khóc để trong nhà thì khóc khóc để mà đừng mà tiện mà có tiền để ngân hàng hay là chung với đất bảo đảm rồi. Thành ra là có tham sân thì chả thấy cái gì, chả có cái gì nguy hiểm. Nhưng mà nếu người nghĩ tiếp tục đời luân hồi vô tận, cảm giác được cái nghiệp báo luân hồi vô tận, mới thấy được cái nguy hiểm của cái tham sân này, còn thấy được. Nhưng mà thực sự ra hút thuốc cứ muốn rồi sẽ thấy nguy hiểm, nhưng mà làm cái điều nguy hiểm thì mỗi người thì hiểu được cũng có nhiều cách. Hút thuốc nguy hiểm tai hại cho thiệt hại cho gia đình dòng họ, tức là thiệt hại cho tài sản, bệnh hoạn, nhiều thứ. Và qua mà sau hiện tại hút thuốc còn liên hệ tới nhân cách nữa. Thì cái giai đoạn trước hút thuốc là một cái phẩm giá, mà nghe hút thuốc này là một cái mà ở đâu người ta cũng cản. Thì đi vào những cái nơi mà những cái đông đại chúng thấy rồi, có nhiều người bỏ thuốc hiện tại là vì rằng là ngồi cái này muốn thuốc là phải vào cái phòng kính mà hút, từ tắt trời ra và họ thấy rằng là cái này thì không hay rồi, tại ý thức về cái phòng giả tự nhiên họ bỏ. Đây là một cái vấn đề, cái quá trình giác ngộ cụ thể, mà cái này không phải dễ, nó phải có một cái điều kiện cảnh nó tự nhiên giác ngộ được. Bởi vì cũng có người biết rằng hút thuốc là không hay vì cái xã hội nó không muốn mình hút, nhưng mà trước một cái cơn ghiền nổi lên rồi tìm chỗ mà hút. Có nhiều người ở bên Tây cái trời lạnh mà mực ghiền cái thuốc là phải bận áo lạnh mà áo mưa mà đứng ngoài được hút cái thông cái thuốc nó đi vào. Biết rằng là cái chuyện này không hay nhưng mà nó thành cái tập quán, thì đây là cái, thì một số người ý thức được cái này và tự nhiên người ta bỏ. Đây là một cái nhận thức. Thì cái mà để mình diệt trừ cái tánh xấu là phải do một cái nhận thức, nhưng mà nhận thức nó phải có hai giai đoạn. Một là mình thấy bằng cái nhận thức là sắc và lý thuyết, và hai bằng thấy biết cụ thể, đó gọi là kiến, là thấy bằng cái thấy, tức là làm cái nào mở cái riêng mình thực tế ra mà thấy. Thì cái này cũng thực ra là cũng là tình cờ. Trong rất khó có người có kinh nghiệm này, kinh nghiệm từ người khác. Và nếu chúng ta có một cái tật xấu nào mà đã bỏ được, mà tại sao bỏ, quay trở lại để nhìn để phân tích cho rõ, từ cái kinh nghiệm này chúng ta thực chuyển ra thành kinh nghiệm lớn. Kinh nghiệm nhỏ, cái tật xấu ham ăn ham ngủ hay là ham coi nhạc hay là ham chơi game, ham bất cứ cái nào, mà tới lúc tự nhiên bỏ. Và trong quá trình bỏ này phải có một cái nhận thức, mà nhận thức có một tiến bộ. Trước hết vẫn thấy nguy hiểm nhưng thấy nó bình thường, cũng như ông bác sĩ biết hút thuốc là nguy hiểm nhưng mà vẫn hút, tới lúc đó ông sẽ bỏ nghĩ gì. Thực ra có nhiều người khi bệnh xuống mới hút mới bỏ, là lúc này thực sự ra hút thuốc, hút vào một cái thấy sẵn quả, nhưng biết chắc rằng sau đó là nó lên cơn ho quá trời quá đất mà không thể chịu nổi. Và đây là kinh nghiệm trực tiếp người ta bỏ, nhưng mà kinh nghiệm như tới mức đó thì hết chữa rồi, cũng đợi hết chữa. Người chưa tới mà kinh nghiệm được cái điều này rất khó. Chúng ta biết rằng là câu chuyện mà là Bồ Tát mà ra bốn cửa thành mà thấy sanh lão bình thường giác ngộ, chúng ta đọc rất nhiều nhưng ít ai nghĩ tới rằng là vì sao vậy. Ở đây chúng ta trong kinh cũng để cho diễn tả nói rằng là Bồ Tát cả đời từ sinh ra cho tới trưởng thành không biết bệnh là gì, cái đó là chuyện tượng trưng thôi. Chứ cứ người nói rằng là dù có vua chúa đi nữa thì tính đọc về ho thôi, cũng nhức đầu sáu mũi thôi, không nhất là cái thời buổi cái thời đó phải yêu chế như thế này, cũng phải vệ sinh như thế này, thì nói rằng là cái Bồ Tát mà sống trong cung mà giàu cỡ nào mà không có bệnh thì điều không thể có được. Phước báo thế nào cũng phải có bệnh cho mình, có bệnh cho người chung quanh, sao ai tránh được. Cho nên là Bồ Tát không biết bệnh là gì chuyện, nhưng mà thực sự khi tiếp xúc với một cái hoàn cảnh bệnh, cái hoàn cảnh bệnh trong cung vua nó khác. Vì trong tất cả những người mà bệnh nhưng mà được cái y tế mà được an ninh bảo đảm rồi và không sợ hãi, nhưng mà khi trực tiếp gặp người bệnh ngoài đường và thấy tất cả nguy hiểm đó, và cái thứ nhất Bồ Tát thấy rằng ta cũng sẽ như vậy và cảm giác được cái bệnh này cũng giống như người mẹ đó, người mẹ khỏe mạnh những đầy đủ, nhưng khi mà thấy người con bệnh, khi có được con đầu tiên mà thấy nó bệnh thì nhất định mới biết mình bệnh như thế nào. Chứ còn ngoài ra là có người mẹ nhớ mẹ bệnh, mẹ mình đó bệnh thì mình cũng cảm thấy thương hại thôi, nhưng mà chưa chắc gì thấy cảm giác được cái bệnh khi một người mẹ thấy con bệnh. Và người nào nó từng nuôi con cái, nuôi con nít cũng cảm giác được cái này. Khi thấy đứa nhỏ bệnh mình có trách nhiệm liên hệ với nó và mình cũng thấy mình bệnh theo luôn, không đến nỗi mình nhức đầu sáu mũi mà cảm thấy thế nào là cái tâm thế bệnh. Cái điều khác nhau là thứ nhất là chúng ta không thấy người khác bệnh cũng thấy mình bệnh, mà nói rằng là khi nào bệnh sai, và tới khi bệnh á thì uống thuốc hoặc sơ sơ cũng có gì. Cái thứ hai nữa là có cảm giác là thấy ta bệnh nhưng mà không cảm giác được cái quằn quại của người khác như người mẹ của con mình. Mà thứ hai nữa là thấy một người hai người và ta thôi, chưa thấy tất cả chúng sanh này, chưa thấy được con trùng con dế. Nhưng sau cái chuyện còn tới thêm đó là khi Bồ Tát đi vào đồng ruộng thấy rằng là con chim, con cò, con người thì vất vả vì lên ăn rồi vất vả. Và những người nô lệ, trong đó tất cả những người nô lệ và quan quyền, những người vua chúa, vì cũng vì miếng ăn mà xuống ruộng, họ xuống nó nhiều, họ chịu đi thôi. Nhưng mà chắc chắn là miếng ăn, rồi những người tái đi, những người vất vả phải lo chạy đông chạy tây, phải làm cực khổ. Và trong lòng chắc chắn là cái mới sợ hãi, rồi khi cái đám cưới tập xuất hiện, những người này làm trong cái phục vụ và gọi là khúng núng và sợ hãi. Bồ Tát với cái tâm lượng lớn thấy rõ tất cả những cái này, thấy là cái người khổ những cái này, mặc dù những người làm đó chỉ đem sức lao động ra mà làm chứ ai bình loạn, nhưng mà thấy cái khổ của cái đó, và thấy cái khổ, và thấy cả cái khổ con chim, con cò, con nhím, con dế cái đó nữa, và thấy cái khổ vô vàn, cảm giác được cái này, và hiểu được vì sao cuộc đời như vậy, vì sao con chim kia, con cá kia nó sống để làm gì mà nó phải chạy trốn, con chuột kia nó sống để làm gì mà khi thấy người ta nó luôn phải chạy trốn, ai sinh nó ra bắt nó phải những cái khổ sở như vậy. Mình phải con chim nó bay trên trời mình có vui quá, phải chứ ta được làm con chim, nhưng mà không cảm giác được cái đói của con chim luôn phải tìm người nó ăn, nó bay trên trời nó khóc, nó không có sung sướng. Chúng ta chỉ cảm giác rằng nó sung sướng là nghe cái tiếng hót nó, nhưng mà trong tiếng hót này không cảm giác được cái khổ của con chim, nói khác con chim, con chim liên tục nó phải ăn, nó phải tìm mồi, nó bay trên trời, nó bay, nó phải bay đi chơi đi dạo, nó bay và nó nhòm xuống thấy sâu trùng dưới thằng đó nó ăn, mình không cảm giác được cái này. Thì cái này là làm thế nào hả? Bồ Tát huấn luyện nhiều đời, con mắt mình nó nhạy bén, cái tâm tư mình nó nhạy bén, thành ra thấy là trực giác lực liền. Cho nên trong câu ta chúng ta nuôi con biết ơn cha mẹ, người cho sinh con cái chưa có trách nhiệm, không bao giờ biết cái khổ của người lớn mà lo cho thế hệ trẻ, không bao giờ biết. Tới lúc nào đó khi mình có trách nhiệm rồi mới thấy được, mới thấy cái khổ được. Tôi gọi là nuôi con biết ơn cha mẹ, câu đó rất rõ ràng. Thành ra chúng ta không thấy được cái nỗi khổ của những người xung quanh, thành ra phải tập huấn luyện điều này, phải tập. Trong sách vở nói rất nhiều cái, cả Khổng Tử dạy tôi nhân nghĩa phải làm thế nào, nhưng mà không có tập cụ thể, chỉ tập được chí tâm thành ý, chí tâm thế nào giữ cái tâm mình cho thanh thành khẩn và dĩ hương thụ nhân, đừng có thành kiến. Nhưng mà làm cho đừng có thành kiến cái này khó, cái thành kiến không phải do tâm tư mà do cái ấn tượng đầu tiên đập vào con mắt của mình, thành cái ấn tượng tích lũy. Và muốn điều trị từ cái ấn tượng này, thì là thì chúng ta nói tóm tắt lại, tôi nói dài chút, nói lông bông dài nha, và nói là cái đoạn này tóm tắt yếu chính để chúng về nhớ. Cái giai đoạn đầu tiên họ là gia hành, cái chuẩn bị như này, gia hành gọi là chuẩn bị để đi vào cái kiến đạo, tức là chuẩn bị để tự thể chuẩn bị để trở thành các người trong dòng họ của giác ngộ. Thế là còn nếu rõ nữa là chuẩn bị thế nào thì chúng ta có những cái vô lậu phát sinh, tức là có khả năng phán đoán, phán đoán không bị chi phối bởi thành kiến. Thì đến thực sự đây mới là quá trình bắt đầu học đạo, gọi là vào đạo đó, nó học đạo vào đạo, cái sự bắt đầu. Còn nói là chỉ là chuẩn bị mà thôi. Thì giới đồng chuẩn bị rất dài lòng, trong kinh điển đó rằng Bồ Tát chuẩn bị cho một A Tăng Kỳ Kiếp, tức là một, nó là kiếp đi sống lại đầu thai làm đủ con vật, cả một triệu kiếp, như một triệu đời như vậy, mới may đó, mới chuẩn bị được cái vô lậu này, mà liên tục đi huấn luyện. Thì nói thì dài, nhưng mà thực sự ngay trong đời này mình vẫn có thể thấy nhiều tiến bộ được, nhưng thật sự tiến bộ. Thì giai đoạn đầu bằng cái vô lậu của mình, bằng cái tham sân si của mình, học Phật do tham, tham cầu tham gì, tham đời sau chúng ta sung sướng, đời sau nó có trí tuệ ấy. Muốn học chân Phật là đời sau để có một trí tuệ, thì cái này cái tham, tham này mà thực ra cái tham này hướng dẫn đến cái đường tốt. Thì trong này có những cái mình phải loại trừ. Thì giai đoạn đầu mà cho nên tập, cái buổi tập từ cái bố thí, bố thí hay là thiền định trở đi để diệt trừ những cái đối tượng rõ ràng mà mình thấy rõ là kiến thủ và giới thủ, cố chấp và cuồng tính giáo điều những cái này để điều trị nó. Sách vở nói rất nhiều biểu rằng bao dung tôn giáo nhưng mà không có cách huấn luyện, và huấn luyện phải từ cái thân, cái tâm của mình, từ cái thân của mình, từ cái mắt thấy tai nghe của mình. Rồi chuẩn bị xong rồi nhỉ, mấy đồng chú này gọi là gia anh đó, từ cái chuyện bố thí, là chuyện tu tập thiền định, hay là gọi là trong kinh thiền thường nói tới lục niệm pháp môn, là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thánh giới và niệm thí, niệm thiên, là những cái mà suy nghĩ tập tập luyện. Rồi sau đó khi mà cảm giác được cái luân hồi vô tận, thế cái thế giới luân hồi vô tận, cảm giác được cái này và rồi mới diệt trừ được, từ từ diệt trừ cái kiến thủ, thì nói được chia làm hai giai đoạn như vậy, nó cũng như bị diệt trừ tánh xấu. Thì tới lúc nào cũng do nhận thức bỏ tánh xấu. Cứ trở lại cái giữa thuốc, chứ bây giờ nó tóm tắt lại cái giai đoạn ấy. Như vậy tu tập nó có hai giai đoạn, thứ nhất là gia hành này, gia hành chuẩn bị này, là cộng nhân viên gọi rằng là học hỏi kinh điển, là học hỏi sách vở, làm bác sĩ biết hút thuốc là nguy hiểm rồi. Nhưng mà gia hành xã hội, thứ nhất là gia hành xã hội, rồi sau quen rồi cái thân thể mình tập quản mình thành ra không thể bỏ được. Nhưng mà tới một lúc nào đó, nếu mà tôi biết cách chuẩn bị, tôi cũng nên đề rằng là nếu mà cái chuẩn bị là điều kiện sức khỏe, điều kiện gia đình thế nào đó, tôi muốn rượu cũng bỏ, mà thuốc cũng bỏ, là phải trước hết phải do nhận thức. Không có nhận thức không được, phải do nhận thức. Thì khi mà nhận thức được rồi, tôi bắt đầu không phải là phán đoán đó, thì tự nhiên là bỏ ngay. Nhưng mà sau những cái phán đoán rồi, tức là gọi là kiên đạo, đạt định của lão rồi, thì giai đoạn tu tập là phát triển ra. Tôi trở lại cái chuyện hút thuốc nha. Thì tôi nói về chứng nhận cái hút thuốc nha. Thì giai đoạn trước á, giai đoạn cái thời mà tôi còn trai trẻ, một cái thời 40 năm về trước á, hút thuốc là một cái phẩm giá. Thành ra là ai xin thử hồi xưa là thì trong cái giới thanh niên ấy, có phân loại hút thuốc á, ví dụ những đại gia hiện tay gọi rằng những tay là ông chủ á, thì mỏng giả cái thiệt mỏng hơi bỏng chút, không phải mỏng để mà khoe khoang như cái thân thể, nhưng mà mỏng vì là để mà cái gói thuốc trong túi ông hút, nhưng mà trong túi có bao thuốc sang nó nhiều loại. Ông đi ra giao thiệt mà trong túi không có bao thuốc thì giao thiệt ông mất ảnh một phần, đó là cái giới xã hội nè. Thế thì nhưng bây giờ có một người vì vậy ta không bỏ thuốc được, đó là tập quản xã hội. Thế rồi do cái hoàn cảnh này, cái này là do rất nhiều điều kiện. Tôi nói về cụ thể cái hoàn cảnh này thì nó không trực tiếp, nó gián tiếp, nhưng mà phải liên hệ. Và tiếc rằng người đó bị bắt vào ở tù, thì trong hoàn cảnh ở tù nó rất là khắc nghiệt, đủ tất cả hoàn cảnh để chuẩn bị. Nó trực tiếp có, gián tiếp có một cái tâm lý này. Ai học tâm lý học không biết tâm lý sẽ thấy những cái điều kiện trong tù. Không phải là tất cả người vào tù để bỏ thuốc, nhưng mà thì có người đó có một suy nghĩ đặc biệt, tới mũi con nó tự nhiên ấy, tình cờ, cũng phải do một cái tình cờ, nghe nói chuyện thuốc là nguy hiểm, thì lúc này nghe hai chữ của liệt quốc thuốc rùng rợn trong mình. Và ngay cái giây phút đó không còn cảm thấy là thuốc là ngon nữa, là bỏ thuốc liền. Nhưng mà sau đó mình phải có ý chí, tất nhiên là khi do nhận thức rồi, bỏ thuốc rồi thì là về sau phải lo luyện tập. Bây giờ nó cụ thể là trong đến như mình nghiện si kê, nghiện gọi là nghiện thuốc phiện này, một số thanh niên nghiện thuốc này. Đầu tiên nghiện thuốc không phải là do mình cố ý, con nhà khá giả, con nhà đàng hoàng, con nhà có đạo đức, không phải chữa trạc tán, nhưng mà do vô tình vô tình là ví dụ hoặc là do bạn bè hoàn cảnh của anh bữa thử mà chơi, do vô tình thì đâm ra ghiền, mà khi biết ghiền rồi thì bắt đầu bỏ, là phải cầu cứu cho gia đình cha mẹ. Thì cha mẹ cho bỏ thì bỏ liền thật sự, nhưng mà phải có hoàn cảnh tránh. Thì khi nhận thức được ghiền thuốc và bây giờ muốn bỏ thì bỏ được ghiền không hút nữa, nhưng mà ba mẹ phải đưa đi đến một nơi nào đó cách xa bạn bè thuốc, tức là giai đoạn đầu là kiến đạo là thấy cái nguy hiểm đó rồi bắt đầu quyết định bỏ, là bỏ được liền á, thực hiện cũng được, nhưng mà cái tập quán nó vẫn còn. Thành ra nếu mà để mà nghiền trở lại thì rằng là chính tức là để thấy thuốc tiếp tục hoàn ánh lại, nó nghiền trở lại liền. Thế nó cách khác, người có nhận thức về thuốc nên bỏ rồi, nhưng mà nếu cái mùi thuốc vẫn thấy thơm và nếu không tránh thì sẽ hút trở lại liền. Trong này là tôi biết là nhiều đứa nhỏ là có nhiều bố mẹ, và khi mà cái ghiền cho con cái rất khổ sở như thế này, và cái cậu bé này tìm đủ cách để mà diệt nhận thức mẹ, nhưng mà không diệt nổi, tức là có nhận thức rồi nhưng mà không diệt nổi. Đương nhiên là một thời gian sau vẫn phải diệt được, quá trình rất là gian khổ, đủ thay đổi chỗ này chỗ kia, thay đổi cho ở, thay đổi đúng cảnh ấy, thì cuối cùng vẫn phải diệt được. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, ban đầu cái mạnh nguyên nhận thức để gọi là vào kiến đạo, thấy rõ cái sự thật. Cái thứ nhất là nuôi chúng ta phải thấy được cái luân hồi sanh tử vô tận, cái đời này và đời sau, mà thấy được cái đời sau khổ, vô số đời sau khổ á, thì ngay cả chuyện bây giờ mà cầu cho sức khỏe, cầu cho bình an, cái này không cần thiết nữa. Mà cái thứ nhất là cầu thế nào mà chúng ta đạt cái mức của mình để mà sáng suốt cho toàn những cái không cần thiết. Mình hoãn đời nay với đời sau những cái không cần thiết, đời sau giàu, đời sau đói, đời sau no, cái đó không cần thiết nữa. Mà chỉ rằng đời sau chúng ta có đủ để khả năng phát triển thiện không thiện, cái này là thay đổi nhận thức. Đầu tiên thấy được cái nghiệp báo trước là thấy cái luân hồi, thấy nghiệp báo sợ, người ta sợ chứ không làm bậy cũng như người hút thuốc, thấy nguy hiểm, rằng là ảnh cái gia đình, ảnh cái bố mẹ và ảnh cái sức khỏe, bỏ thuốc. Không do nhận thức thì không thể bỏ được, phải do nhận thức, mà nhận thức thì thấy nguy hiểm. Tức là những đứa nhỏ như vậy thấy rõ là chúng thì cũng do tình thương thôi, và do cái nguy hiểm chúng mình thôi mà bỏ. Còn những đứa không bỏ là đọc sách thì biết mình thấy chạm thôi gì, bố thuốc, bố mẹ giàu có tiền, cũng có những cách tiền bố mẹ còn cấp cho thấy xấu hổ gì. Nhưng mà khi nhận thức được cái phẩm giá này sẽ bỏ ngay, hay là bằng nhận thức. Ở đây cũng vậy, chúng ta thức ngày đầu tiên phải hiểu được cái nghiệp báo, mà thấy cái thiệt rõ nhân quả nghiệp báo. Để được bằng kinh nghiệm phải thở tưởng tượng để thấy, thấy tất cả, thấy những người khổ, những người nghèo, những người làm ác, những người hành, người ta thấy xấu, mình không rủ người ta, nhưng mà cảm giác được cái khổ sẽ đến với những người đó. Và mình nhớ ta cũng vậy, ta chứ được miễn dịch đâu, ta vẫn còn phiền não, và cũng có thể như vậy. Và thấy được cái nghiệp báo, rồi sau đó thấy được cái luân hồi, hai cái này cơ bản phải thấy. Và trong kinh sách dạy, muốn thấy cái này phải quán cái thân mình. Thân này là vô thường, nó sự chết, và chết đi là sẽ theo nghiệp báo của mình. Hôm nay chúng ta đang ở trong cái đường vị cao, sang giàu, sang là sức khỏe đầy đủ, có thuốc men, nhưng mà chắc chắn rằng sẽ phải chết thôi, cái thân thể này phải chết thôi. Và làm cái nào mà thở vô thở ra mà thấy rằng là có hai phần, phần này chết đi là phần cái nghiệp báo nó sẽ còn lại, nó dẫn đi những cái chỗ khác, thấy cụ thể, thấy được cái hai phần này mà thấy khi chúng ta chết rồi chúng ta đi qua một cái thân thể khác, mình sẽ chịu những cái cảnh khổ khác, thì thấy được chuyện đó là cái mình thấy quyết định để mà tu tập. Không thấy được cái này thì không thể tu tập được. Ở đây chúng ta biết rằng trong những người tu tập về tu hành cũng có xuất gia, có người tại gia cũng có. Ngay cả những người xuất gia kể như cái thầy đi, tu hành nhiều đời nhiều năm, ăn khổ ăn chay, nhiều Phật tụng kinh hàng ngày, nhưng mà tới lúc làm ác vẫn làm xấu. những người đó không phải không hiểu luân hồi, không biết đâu, vẫn tin Phật như thường, nhưng vẫn tin kinh, vẫn tin Phật như thường, nhưng vì sao vẫn làm cái này? Ở đây tôi gọi là do tham sân si nó tối mắt. Nhưng mà tham do đâu mà tham? Thật sự ra nếu không có cái thân này thì không có tham. Vì tham là gì? Để cho thân này sung sướng, nó mạnh khỏe. Mà thân này nó to lớn ra một cái nhà thì cái thân nó lọt lớn, mà cái nhà chưa đủ, cái phải có hai cái nhà, ba cái nhà. Nhà có 5 thước, 10 thước thì thân nó nhỏ 5 thước, 10 thước. Khi cái nhà nó rộng rãi ra, thân ta rộng rãi ra. Và khi cái nhà ta là hàng triệu người thì ta cũng lớn bằng hàng triệu người. Thành ra là tham phải do từ cái thân này mà ra. Diệt trừ cái thân kiến này. Cái thân kiến phải cái thân này. Thứ nhất, diệt trừ cái thân kiến này. Thì mới diệt trừ cái cơ bản diệt tham. Mình phải quan sát cái thân này trước. Cái này khó thật sự ra, nếu cái luyện tập sẽ thấy rằng khi một người thở mà thấy rằng ta nhất định ta sẽ chết, là ta chết ta sẽ cái nghiệp ta thì tái sinh, nó dẫn ta và thấy rõ rằng khi mà ta chết là có rã đi hai phần năm uẩn sắc thọ tưởng hành, tức cái sắc này nó mất đi một cái thọ tưởng hành, tức nó sẽ chuyển qua một cái sắc khác. Quan sát được cái này, thấy được cái này chưa phải là vô lậu đâu. Nhưng ta là bằng kiến thức thôi, cũng như nửa thuốc mà nhận thấy, bắt đầu thấy cái nghiệp của gia đình, đi dòng họ thôi. Thì tốt mới bắt đầu quyết định bỏ. Bắt đầu thấy vậy, nhưng mà chứ thấy nguy hiểm, mà khi bắt đầu quyết định bỏ thì lúc đó đã thấy rõ cái nghiệp của nó rồi. Chúng ta cũng vậy. Thì người tu tập hàng ngày kiểm soát, thực sự ta có tin luân hồi nghiệp báo hay không? Còn không, đừng thấy là những người kia làm khá, thấy là những người tu hành kia họ xa đoạn, cho rằng là họ dở và ta hơn họ, ta vẫn có thể biết được bị như thường. Cũng như là bác sĩ, nhưng thì rõ ràng là bác sĩ thấy người khác ho lao, bác sĩ trị bệnh lao, bác sĩ biết chắc ta cũng có thể bị bệnh lao, nhưng mà ông biết rằng là ta không thể có bệnh, vì biết cách đề phòng, gần người lao hay gần không chưa biết đề phòng, và cũng không thể nghĩ rằng là có lúc nào đó sơ sẩy một chút hay là vô ý một chút hay là thụ động thôi, là do cái hoàn cảnh bắt buộc và bác sĩ trị lao vẫn có thể bị lao như thường. Thì bác sĩ mình hiểu điều đó, và chúng ta cũng nên hiểu điều đó. Mình tu tập, mình thấy người khác xa đọa vì chúng ta có điều kiện phòng vệ, nhưng mà nếu không phòng vệ thì vẫn có thể xa đọa như thường. Thành ra trong cái tu tập hàng ngày, tập quán sát cái cơ bản là quan sát cái thân này, cái vô thường là cái thân này. Và khi nào nhắm mắt lại, tối nằm ngủ, có thể một tháng một lần, hai ba tháng một lần, gặp nữa hàng ngày thì càng tốt. Trước khi ngủ thấy rằng là cái thân thì nó sẽ rã, và cứ tưởng tượng rằng là chung dưới đất một cái thân thì bắt đầu rã từng mảnh, sâu trùng nó được nó khoét, hay là tưởng cái thân này bỏ vào lò xác nó thiêu nó cháy. Và khi cái thân này cháy, ta sẽ là gì và ta sẽ đi đâu, còn cái ta hay không? Thật ra nghĩ tới cùng thì chắc chắn vẫn thấy ta vẫn còn, dù có tinh duy vật đi nữa, mà cứ tưởng tượng rằng là mình quan sát và thấy cái thân này rã ra từng mảnh, rã ra từng khối thịt ở bò xuống đất và nó rã ra, hay là bỏ trong lò thiêu thấy nó rã ra, phải chính mình như Bồ Tát thấy bốn cái thành này đó, thì sẽ thấy rằng là chắc chắn rằng là chúng ta sẽ không mất sau cái thân này còn thân nào nữa. Tôi không biết rằng là cái này là mình có thể kinh nghiệm được không, nhưng mà cái thử thì biết, không thử thì không được, mà thử cho kết quả thì lúc đó thấy rõ cái luân hồi, và chính cái này cảnh giác mình khi làm sao ta có thể làm, nhưng ta biết ta sám hối và chặn nó, đừng sao được có tái diễn nữa, mà làm sao lỡ ra tái diễn nữa vẫn phải làm. Cũng như thân thể chúng ta là một cái thân thể nó bị nhiễm trùng liên tục, và mình mỗi lần nhiễm trùng thì biết là có thuốc để phòng. Như ai chúng ta vậy, ai có thể bị cảm cúm, cũng thường bị ho, bị viêm phế quản. Nhưng mà mình biết điều kiện mỗi lần như vậy là phải điều trị liền kịp thời, còn nếu không để nó bắt đầu từ viêm phế quản không chuyển thành lao phổi, mà lao phổi cho thành ra cái lúc nó lưỡng phổi luôn, tới lúc hết điều trị được không điều trị được nữa. Thành ra là mình tập, chúng ta vẫn còn cái tham sân si, nhưng mỗi lần tham sân si chúng ta biết cách điều trị, gọi là biết cách sám hối đúng cách, nó cũng uống thuốc đúng cách, chứ không phải chỉ sám hối lên cứ làm tội đến lại Phật. Có nhiều người hung ác, có nhiều người vô đạo thật tử đấy, gian lận, nó là lượng các người này, các cả thầy cũng vậy thôi, cô cũng vậy thôi, Phật tử cũng vậy thôi, rồi xong nó về sám hối, rồi vẫn làm nữa. Cái sám hối đó là giống như là quỳ lại Phật thần thông quảng đại mà tha thứ cho mình, chứ không có trễ nữa. Vì khi nào quan sát được thấy cái vô thường và cái thân thì nó tan rã, thì cái sám hối chúng ta có kết quả và biết cách chặn nó lại, và nó sẽ điều chỉnh từ từ. Và cái này là cơ thể là thứ nhất, là những việc từ cái thân kiến khống chế được nó, thì hai cái kia là giới thuộc và giới cấm thủ, nó cũng tùy theo đó mà nó diệt theo. À, đây là cái tu tập cơ bản đó nè. Thì xong hai cái này thì diệt từ thì bắt đầu vô lậu nè. Thì chúng ta nói cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn diệt từ thuốc, là bằng nhận thức rồi, bỏ thuốc rồi. Giai đoạn thứ hai là phát triển, là tu đạo. Tức là những cái phiền não trước đây nó khởi lên là do cái phán đoán là do bởi vì những tập quán giáo dục xã hội nó tạo thành, cho nên chúng ta thấy thân là như vậy đó. Bởi vì rằng là đói thì đó, mà nếu mà mình thất nghiệp mà đói thì có cứu trợ rồi, cứu trợ trong nước không có chừng thì có liền quốc cứu trợ. Dân Triều Tiên đói thì có ghét chính phủ nữa, người ta vẫn phải cứu trợ dân Triều Tiên. Somali thì dân đói, chính phủ ghét chính phủ chứ mà không hát. Dân có những cái gì, ngay cả đoàn cứu trợ tới nó cũng cướp đoàn cứu trợ luôn, nhưng mà ta vẫn phải cứu trợ. Do cái điều kiện xã hội như vậy, nhiều khi chúng ta không có lo, có đó cách nào đồng cũng cứu trợ, không sợ. Chỉ khi nào chúng ta quán sát được cái thân này nó mong manh, nó tồn tại, cái được việc may ra được vượt từ được cái kiến thủ, tức là từ thân kiến. Ba cái liên hệ với nhau, có thân kiến thì có kiến thủ và giới thủ, và khi có thân kiến mất thì những cái này cũng mất. Thì cái này kinh nghiệm bình thường ai cũng có thể kinh nghiệm được, và Lão Tử cũng đã nói rồi đấy, ta có cái lực của tai họa lớn vì có cái thân ta, cái thân này không có thì tai họa ở đâu mà có. Ở đời hồi xưa những người vì tham vì hoạt động thì xúc phạm vua chúa bị giết hại. Vì sao xúc phạm vua chúa? Vì cái thân và cái danh này, mà không có thân thì cũng có danh, mà muốn cho thân này được lớn thì phải có danh. Vì cái thân này ngoài chuyện ăn uống ra còn cần được kính trọng, ra đường ra xã hội đông người ta phải mời đến ngồi chỗ cao, và khi ngồi chỗ cao có người phục vụ thì cái thân này mới được tôn trọng, và thân tôn trọng thì có danh, và thân với danh nó đều với nhau. Muốn thân thì có giàu sang, muốn danh thì có quyền thế địa vị cao cả. Thân và danh trở thành một thể thực thể, và cái mới làm khổ ta và nguy hiểm. Sát thân, thân bại gọi là danh liệt, điều gọi là do thì sai lầm. Nhưng mà thật là sai lầm đầu tiên là thấy ta có cái thân này, nhưng mà làm cái đừng thấy thì giờ Lão Tử không có dạy, cho rằng do có thân thôi phải làm cái đừng thấy cái thân này, và Lão Tử không có dạy, cũng có thể nói. Nhưng mà không tắt thì liệu trừ, tức là quá trình làm thế nào thấy rằng có cái thân ta và chấp thân ta này, thì không thấy người ta biết rằng có thân là ta, là do cái thân này chấp cái thân này, nhưng mà không biết vì rằng tại sao chấp. Thì kinh Phật đã rõ, không phải đời này mà vô số kiếp rồi, con chuột nó sinh ra nó chấp cái thân nó, và thấy người nó sợ chạy là vì nó bảo vệ cái thân nó, nó là có thân kiếp, nó bảo vệ cái thân nó. Con kiếm thì nó bò vào cái hũ đường, và ta đập đập cái hũ đường, con kiếm nó sợ nó bỏ nó chạy trốn. Thì ta cũng vậy thôi, thì ta có học thì ta thấy cái thân kiếm nó khác, và con kiếm nó thấy khác. Cái chấp từ nhiều đời nhiều kiếp, cái diệt trừ không phải là dễ, nói thì dễ, diệt trừ không phải là dễ. Thì cách đầu tiên là quan sát, thấy cái thân này rồi thì hiểu theo cái mà đúng cái Phật dạy thôi, chứ mình chưa phải trực tiếp thấy được cái thân kiến rồi, thì bắt đầu chuẩn bị để triển khai ra. Thì trong kinh này hai đoạn chúng ta vừa nói đó, bây giờ trở lại đoạn kinh nha, tôi nói dài dòng. Thứ nhất là bây giờ cứ giả thiết rằng ta vào giai dòng họ Như Lai, nhưng ở đây chưa vào Phật, mình mới cứ như Phật thôi, thì đủ thì cũng tạm, thì đủ để gọi là cái người của dòng họ Phật rồi. Đã quy Phật, đã biết niệm Phật rồi thì đầu tiên phải chỉnh Phật quốc độ. chuẩn bị thân và tâm tập sự. À, người ta nói rằng là tôi chỉ cần tâm thôi, tâm Phật là tôi ở nhà, tôi ở ra rừng được, ở đâu cũng được. Cái đó chỉ là nói mà chơi mà thôi. Đó chơi mà thôi chứ còn thực tế phải luyện tập. Chứ không thể nói rằng Phật tại tâm, tôi có cái tâm mà tâm tôi Phật là tôi ở đâu cũng được. Rồi chúng ta sẽ nói tâm Phật là tâm gì. Nhưng còn đa số chúng ta nói theo cái thành kiến học ở Trung Hoa, học ở Việt Nam, theo cái tâm là gì, cha mẹ dạy thế nào thì mới tâm. Và tâm Phật là gì mơ hồ. Nếu ta sinh ra bên Tây mà gọi là cái tâm của Phật thì sinh ra gia đình thiên tố mà của bên Tây mà của hay là của người Hồi giáo mà gọi là tâm Phật như thế nào thì họ chả hiểu. Mà nó tu giữ cái tâm được thì họ chả hiểu. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta chưa bao khó mà thay đổi. Tưởng tượng ta là người Hồi giáo, ta là người thiên tướng giáo thì những cái tâm mình thế nào mình không thay đổi được, nhưng cái này nói thành khó hiểu. Nên cũng gọi là do cái thành kiến là giới thủ và kiến thủ mà ra chúng ta hiểu được, chứ không phải luyện tập cứ theo mà từ từ. À, khi mà tức là vào giai đoạn vô lậu rồi đó, sát na vô lậu đầu tiên tức là thấy được, thấy được cái nghiệp báo này, cái luân hồi vô tận này, và thấy cái thân này nó sẽ mất này. Bắt đầu chỉ thấy mà thôi, thì bắt đầu có người luyện nó. Cũng như mình luyện thuốc đó, thấy rõ nguy hiểm rồi thì bắt đầu bỏ. Thì đây là, đây có thể chúng ta chưa có ai luyện thuốc tới độ như vậy. Nhưng mà quan sát và so sánh người, và so sánh mình, phải quan sát so sánh người trước, rồi cứ đặt ta vào hoàn cảnh của người. Ta giả thiết người đó là ta và thì sẽ như thế nào, và cái tâm trạng như thế nào nếu mà hiểu. Gọi là suy bụng ta ra bụng người thì cái chuyện thứ nhất. Nhưng cái là suy thân người ra thân ta, lấy thân người ra thân ta so sánh thì mới hiểu được. Vì trực tiếp khi ta đau thì ta không thể hiểu được, đau xong thì hết cái đau quên. Nhưng mà khi thấy người đau và ta đang còn bệnh thì lúc đó ta quan sát được. Chứ còn khi mình đau thì không quan sát được nữa, tâm mới rối loạn. Ta không đau ta bình tĩnh sáng suốt, thấy người đau người quằn quại ta quằn quại theo và quan sát theo. Đây là cách tu tập quan sát thân kiến. Thấy mình thấy rồi thì từ vô lậu này kinh nói đầu tiên là tịnh Phật quốc độ cái này là cái đoạn trước, hôm trước ấy, kinh nói đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta phải áp dụng vào thực tế và lấy kinh nghiệm mình ra mà suy là tạo thế nào cái thân tâm từ thân trước, rồi sau đó cái hoàn cảnh một quan sát thân thì quan sát cái luân hồi nghiệp báo chúng ta sẽ sinh vào đâu là tịnh Phật quốc độ. Đây là cụ thể này, chứ không nói tịnh Phật quốc độ như Bồ Tát giống như thành một cái thế giới, những biến thế giới là thành cõi tịnh độ mình chưa làm nổi. Nhưng mà biến thế nào mà thân ta bình tĩnh đi vào gặp cái phản ứng, như gặp những cái chuyện chúng ta ra mắt không có phản ứng, gặp người nói một câu mới giận liền nhưng mà có khả năng kiềm chế, cái này phải luyện tập. Tức là kiềm chế rằng là khoan một cái đã, khoan giận để phán đoán coi cái người nói như vậy tôi bình tĩnh sau đó mà muốn, cái này phải luyện tập. Chứ không nói rằng là nói rằng khi cơn giận nó lên đó thì khoan hành động. Thật sự ra cái này không phải tự nhiên, mà ai học về trong cái phản ứng thì sẽ thấy liền. Ta gọi là anatomy, là cơ thể tạo giải phẫu, giải phẫu về cơn giận đó. Tức là ta giải phẫu về cơn giận. Cơn giận nó không đơn giản chỉ là do ý đâu, mà do từ cái ấn tượng hình ảnh nó nập vào cái thị giác. Và rồi cái hình ảnh này ấy, khi mà vào thị giác ấy, nó tiết ra một chất dẫn truyền thần kinh. Cái này chất rất là cụ thể, nó dẫn truyền, nó truyền xuống các hạt amidan rồi thì nó chỉ có truyền xuống một cái là tự nhiên nó gây phản ứng liền. Nhưng mà nếu người có luyện tập thì nó không phản ứng, chứ còn không nó phản ứng liền. Đây là cái cơ thể nó phản ứng, cho nên người ta cần khả năng truyền dịch như vậy. Thì trong này bây giờ trong tu tập thì cho nên chúng nó hai giai đoạn này. Muốn tịnh Phật quốc độ thì chuẩn bị hoàn cảnh, rồi sau đó mới dùng tập trí và kiến, kiến và trí. Thì đây cái giai đoạn thứ hai này, tức là phải là rằng là khi mà trong một hoàn cảnh như vậy, chúng ta sống môi trường như vậy nhé, thì khi thấy người thì nói giận nói lên thì làm thế nào để kiềm chế, thì luyện tập thì tâm này gọi là ngủ nhãn ngăn con tập mở mắt ra trước để mình nhìn mọi cái. Nếu không có nhìn không nghe thì không có giận hờn gì hết á, cơn giận nó vẫn còn nhưng mà không giận. Và nếu cho nên gọi rằng ở đời này chúng ta gai mắt, thành ra rằng là chúng ta muốn sống là bịt tai lại, bịt mắt lại. Còn bịt tai bịt mắt không được, lên rừng mà ở, gọi rằng là cái nhưng mà cái này là thụ động, cái là quên, trạng thái quên lãng. Cũng như người đau quá thì uống một chút một phin vô thôi chứ không trừ được cơn bệnh, và hết một phin thì nó đau trở lại. Thành ra chúng ta lên rừng có thể sống cả đời đi, tôi tiếp trong trên rừng, nhưng mà ta sinh một người khác thì phiền não vẫn còn đó, mà ta sinh mà lỡ sinh vào ông vua nữa thì càng nguy hiểm, là nổi giận cái là giết liền, cái là giết liền. Thành ra là cái giận này thì trong câu chuyện gọi là cơn giận cơn sở này ấy, thì trong cái phân tích tâm lý và khoa và y học nó có phân tích những câu hỏi rất là buồn cười đó. Khi một người thấy cọp mà sợ và nó bỏ chạy thì ta đặt hỏi do sợ mà chạy hay là do chạy mà sợ? Thấy cọp nó phản ứng tự nhiên là phải chạy, mà khi chạy thì nó lên cơn sợ, hoặc là tự sợ nó khiến nó chạy, thì hai cái phải người ta phân tích mà không, là không có kết luận. Thành ra là kinh nghiệm từng người, nhưng mà cũng có nhà tâm lý học người ta, mà cuốn sách này thì cũng có người mà viết họ là ở nhà rồi nghe rằng là gọi là cố vấn sâu ở nhà bác sĩ về tâm lý học á, mà dạy rằng nó là phản ứng của mình á, ta gọi là dạy đối diện và thực tại đó. Tức là khi mình gặp con sợ thì đừng có bỏ chạy, cứ đứng đó thì nó sợ. Nhưng mà thực sự ra thì cứ có con cọp thì phải chạy thôi, chứ không có đứng được, trừ khi mình có bỏ. Thành ra hiếm mà chạy thì phải sợ, cũng như ban đêm vậy, nó cụ thể là ban đêm thôi. Nhưng ban đêm mà đi trong bóng tối, muốn đồng ý có ma là bắt đầu chạy, mà càng chạy thì càng sợ. Thành nếu lúc đó can đảm đừng có chỉ đứng lại một cái, đứng vòng quanh thì không có sợ, đây là kinh nghiệm bình thường. Đây tôi muốn nói như vậy thì đừng có tự hào rằng chúng ta cứ luyện tâm ra đủ, phải luyện con mắt mà cái được tự mắt thôi. Cho nên cho đây là phải luyện ngũ nhãn, đầu tiên là luyện con mắt thịt, luyện lục nhãn. Mắt cha mẹ sinh ra mắt thì sẽ thấy thôi, thấy trước mắt. Và chúng ta do tập quán xã hội thành ra có cái thấy có chướng tai, có thấy không chướng tai. Thí dụ ở phương Đông mà nếu mà 30-40 năm về trước hay 50 năm về trước, quen một cái đời sống xã hội mình rồi ra đường thấy người đàn ông ăn bận như thế nào, người phụ nữ ăn bận như thế nào thì mình thấy nó vui vẻ, thấy tâm yên mình. Mà khác cái gọi là chướng tai ra mắt, sống con mắt mà sống mắt tâm lầm được bộ liền. Rồi tới một thời gian sau, nay á thời gian sau thì hoặc là mình xin của bên phương Tây đi, quen với cảnh là phục sức của mình phương Tây, mình thấy nó bình thường. Người không gặp thì vẫn xin, người chưa từng kinh nghiệm đó thì vẫn gửi cho mình khó chịu như thường. Thì đây là cái chúng ta biết rằng cái nhục nhãn con mắt thịt, nó tuy rằng ai cũng có mắt giống nhau, nhưng mà cái thể chúng ta nó gọi sân hay không sân, hay là tham hay không tham, do một hoàn cảnh ảnh hưởng xã hội nữa. Ở Việt Nam nếu chục năm, chục năm về trước mà hai người gặp nhau ôm nhau mà hôn mà kiểu như thế khó chịu lắm, ngay bây giờ vẫn khó chịu. Nhưng mà đối với người Tây cái chuyện đó rất là thường, không phải khó chịu, nay thì người ta còn khó chịu. Có nhiều người mình cái cả Việt Nam nữa mà đi về Việt Nam á, nói chuyện được cười nó tôi buồn cười. Sao con thấy mấy thầy bắt chúng nó một tay nó ôm nhau mà kệ nó, mình nó nói thầy chào nó mắt gì cứ ôm nhau không nè. Cái này thì cũng thói quen, tôi thấy không bình thường thôi. Nhưng mà do cái giáo dục xã hội ở đây nhiều thầy về gặp tôi tự nhiên ôm tôi thấy khó chịu, chả chấp gì, nhưng mà tự nhiên cái gì nó khó chịu nó đúng sủi lơ, muốn làm sao thì làm, cái này không phải xấu tốt nữa, mà cái này phán đoán là do ảnh của xã hội mà ra. Cái mình không liên hệ tới xấu tốt, liên hệ xấu tốt là cái người tạo nó tham hay là tạo nó sân, mình cái này mới liên hệ. Tổng lại ra không có liên hệ gì, tại vì rằng cái chuyện đó là chuyện nó không có tập tục xã hội bình thường. Vì do cái giáo dục, cái phán đoán là giáo dục mà ra. Thì bây giờ uống được con mắt thì chúng ta biết rằng kinh nghiệm đó nó sẽ tạo thành thân kiến và giới thủ và tướng thủ, thì huấn luyện đó gọi là tập cái nhục nhãn là đầu tiên đó nè. Là cái sau bình thường từ cái nhục nhãn này có thiên nhãn, huấn luyện thiên nhãn. Thiên nhãn là mắt trời, thì bây giờ trong cái khái niệm chúng ta biết ông trời là thiên giới thích, là ông trời như vậy thôi, không biết không đấy không. Nhưng mà mắt thiên giới thích không phải là thiên nhãn đúng nghĩa, tại vì ông thiên giới thích ông trời trên cao, ông trời có nhìn sao đứng, thì ông đứng bên này có thể nhìn thấy bên Mỹ. Cái văn điểm cũng đưa ở đây, chúng ta bây giờ ngồi đây mở camera thì có thể thấy bên Mỹ như thường, thì cũng như ông trời, nhưng đó không phải là thiên nhãn. Con chim bay trên cao nó nhìn xuống dưới đất, nó thấy con sâu dưới này, nó chạy xuống đốt liền, nó đốt chính xác. Những con chim bay tốt lên cao, mình thấy con tai lội dưới ao này, mình đứng dưới cao mình không thấy, mình đứng dưới nhà cao 10 tầng mình xuống con cá đã không thấy rồi, mà con chim nó cao trên nữa, mình nó cao dưới nhà cá 100 tầng mình xuống thì con cá lẫn mất đôi chạy dưới này, nó từ trên cao nó xà xuống đốt con cá dính liền. Cái đó không phải là thiên nhãn, thành ra mắt cũng được. Nhưng mà thiên nhãn là gì? Do con mắt, kết quả do thiền định, tức là gọi là định quả sắc. Cái người thiền định đây là người tu tập, thật ra chúng ta tu tập thiền định chưa tới cái mức để phát sinh cái này, nó phát sinh là một cách sơ sơ thôi, tức là vô thở ra thấy an lạc, và cho rằng ta đạt kết quả. Những cái vô thấy rầm tự nhiên thấy những người say sẩm, và cho rằng mình đạt cái mức thiền định rồi, và rồi những cái diễn ra quá đáng. Tức là khi người bạn với ngồi thở vô thở ra, đổi thấy người giống như mây rầm giống như sắc hồn, và lúc đó diễn rằng thầy là hay quá, Phật nó ngủ uổng gia không, lúc đó thấy là ngủ uổng gia không thật. Nhưng mà cái ngủ uổng là hoàn toàn sai, ngoài cái thân này không có cái thức nằm vượt ra ngoài cái thân này. Thức y danh sắc y thức, mà nhận thức ngũ uẩn nha không, nhận thức này phải do thức và do ý thức, mà lời khỏi cái thân này thì ý thức nó không hoạt động được. Cho nên chị nói rằng là tôi thấy cái thân này không khi ngồi đó, cái này hoàn toàn sai. Nhưng mà đa số bị dạy nữa này và cho rằng như vậy, mình đặt cái mức rồi, và đây gọi là tăng thường mạng, mà không tiến bộ được nữa, không thể tiến bộ. Và như vậy cả đời và cho là như vậy, có thể tiến sụt lên thục lên thục xuống một chút xíu, nhưng mà không phát huệ được nhiều lắm, nó có thể thành viên nó bay được, nhảy được như con chim, nó thấy xa vậy thôi, nhưng mà không thấy huệ được, không phát huệ. Như này tôi phải phát huệ, nhưng mà thành tăng thường mà không phát huệ được, cái này là một trong cái nguy hiểm. Đấy là gọi là do kiến thủ của giới thủ mà ra, cũng do thân kiến mà ra. Là trong cái thiền định ấy, không phải là tất cả cái thiền định đều tốt đâu. Định nó có tâm, nó có mấy cái loại định năng, nhưng mà có định gọi là vị định. Định nó có vị ngọt, vì chấp vào cái vị ngọt này nó không thể tiến bộ được, không thể phát huệ được. Thì tâm thiền định thực ra nó có phát sinh một cái sắc pháp kết quả. Mà người ngồi thiền định, người tu tập thiền, thì mình phải huấn luyện cái năng căn của mình là mắt tai người lưỡi thân, và dùng năng đó để huấn luyện ý. Một trong mấy cái này cũng huấn luyện ý, chứ không thể là ý là khơi được. Ý là khơi ấy là không có, không dùng đến mắt tai là ý không, thì ý như vậy. Thành ra phải dùng một trong cái buộc ý lại, thành ra dùng con mắt để buộc ý lại, dùng qua tai để buộc ý lại, dùng tai là niệm Phật, dùng mắt là quán hơi thở hay là quán sắc, những buộc ý lại, dùng mắt và dùng tai. Có nhiều cái khái niệm đó, gọi là dùng tâm mình để mà tu thiền không được, dùng tâm không tu thiền được, phải dùng mắt hay dùng tai hay là dùng sức cảm xúc như thứ tập hơi thở, thì mình không thấy được, mình cảm xúc thở vô, cảm xúc được hơi thở và thở ra, cảm xúc nóng lạnh cứng mềm di chuyển cảm xúc được. Còn cái dùng tâm đó mà thiền định, đó là cách của tăng thường, cách nói thôi. Không buộc ý là tâm, tức là ý, mà dùng ý cho buộc ý thì không thể dùng ý được. Tôi không thể tự tối tôi được, tôi đều vác tôi được. Kinh nói là một người lực sĩ mạnh cấp mấy nó phát cả hồn lý, nhưng mà không thể vác chính nó được thì ý không thể tự vác ý đấy được, ý không thể tự kiểm chế ý được, phải tìm cái nào nó bám vào để nó buộc vào. Nhưng mà chúng ta thì thường nghe nói của những người thường răng quen họ nói một cách nhảy lầu, nhảy bước, mình nghe phải tưởng là hay rồi, và cứ tập theo và không có kết quả. Nếu là có thì an lạc được là vì làm chúng ta tránh được, cũng như lên rừng mà tránh vậy thôi. Nhưng mà lên rừng ở cả đời mà không có tu tập thì cũng thêm mất gì, cũng như con nai vậy thôi. Cái lên rừng cả đời thì hiện ảnh như con nai đó, nhưng mà nai cả đời là vẫn nai. Nhưng mà chúng ta tin luôn rồi, con nai mà chết thì theo nghiệp nó, thì chứ chắc thì con nai làm người, chứ chắc thì trở về là con nai. Mà con nai có thể rằng là làm trở thành con kiến, mà là con nai rớt xuống như một hành lửa đó, chưa biết được. Cho nên cái đấy là cái tu tập bằng sắc. Và khi mà chúng ta tập trung vào cái việc tập trung vào hơi thở, bắt đầu chỉ cảm giác là hơi thở ra vào và xúc chạm, nhưng mà tới một lúc cứ gọi là thăng hoa tức là làm cho nó tế dị đi, thăng hoa như là sublimation, làm cho nó tế dị đi, tinh vi ra, tức là tới cái lúc mà quá tinh vi tinh tế, cái tâm người, cái sắc ảnh hưởng, cũng như chúng ta nói á, nhìn thấy bây giờ mình, nếu mình nhìn thấy cái cảnh nước sông, cái tự nhiên người nó thơ thới, mà ra đường nhìn thấy cái cảnh nó nhộn nhịp nháo, cục tâm người, tâm nó bấn loạn lên, đây là cái cách nhìn ảnh hưởng. Anh nhìn cái tâm mà thật xong chỉ thấy tâm, nhưng mà đúng ra tâm đó nó tạo ra một cái, ví dụ như chúng ta nhìn cái sông với núi, nó tự nhiên cảm giác thơ thới, thì cảm giác thì nó phải máu huyết, nó phải thay đổi. Nếu máu huyết không thay đổi thì không có cảm giác được. Tôi nghĩ rằng cái sắc bên ngoài nó tác động tới sắc bên trong, và cái chúng ta cảm thơ thới, chúng ta là tâm thơ thới. Nhưng mà tâm thơ thới thì mà da thịt không mát mẻ, tim không đập bình thường, phổi không đập bình thường thì không cảm thấy thơ thới được. Khi mà cảm thấy thơ thới, chắc chắn tim nó phải bình thường. Ai để mà nếu mà lý lắc, mà lúc nó đo mặt sẽ thấy liền, và nếu mà lúc nó bỏ rồi nó đo cái sóng não sẽ thấy liền, thành ra có sóng não liền. Thành ra khi mà tu tập thiền định tới mức nó phát sinh ra một tâm người trong thân thể mình, máu huyết tất cả nó thay đổi, sóng não nó thay đổi, thì cái đó gọi là định quả sắc, sắc tâm cái thiền định. Nhưng chúng ta gọi rằng là trị tham sân si, nếu không có thiền định không trị được, mình bằng nhận thức dằn nó xuống, mình tránh nó, nhưng vẫn nằm đó. Muốn thành là phải tập định quả sắc, có nghĩa rằng là khi mà chúng ta tập thì cơ thể nó sẽ có phản ứng, nó quen. Tại vì mỗi lần như vậy nó tạo ra một cái dao động sẵn, và cái hoạt động đường đi của máu, của oxy của máu nó lên trên não, nó tạo thành một cái tập quán. Và sau gặp phản ứng nữa thì những cái này vòng thay bình thường nó khống chế được những cái cơn giận, phản ứng cơn giận. Còn nếu không, những cái giận quá giết người, hay là giận quá không kiềm chế được, chửi người là mắng người liền, không kiềm chế được. Nhưng mà chúng ta biết rằng là mỗi lần mà cái tai và cái thấy và cái nghe nó được vào trong người ấy, nó truyền vào trong cái hạt amida, nó từ đó nó truyền lên truyền lĩnh, nó chờ lĩnh. Và nếu mà cái não truyền lĩnh mà không khống chế kịp thì tai ứng nó phản ứng liền. Và trong y học người ta nói rằng là khi mà cái ấn tượng nó còn ở trên truyền lĩnh tùy theo bao lâu, nếu mà nó vẫn còn đó thì 10 ngày nó vẫn còn cơn giận, vẫn còn thận lực, chứ còn cả đời. Thì muốn phải diệt trừ nó, và phải dùng tiền để diệt trừ nó thì nó sẽ xóa liền, không còn hận nói gì hơn gì nữa. Thì phải diệt trừ bằng thiền định. Cho nên chỉ không chế được, không nổi giận, nhưng nó vẫn còn nằm đó. Mà nằm đấy là nằm đúng, là nằm trên óc não của mình, trên thiền định của mình. Ý tưởng giận dữ, ý tưởng thù hận nó còn nằm trên óc não. Muốn gạt trừ nó phải có khả năng thiền định. Mà thiền định phải tập quan sát, ví dụ quán tự đi. thì ai biết rồi, ta đã tiếp nhận được chứng quán từ bi thì sống nào mới dao động khác liền. Chứng quán được nhập được cái từ bi quán thì sống nào thay đổi. Mạch thì giống như nãy giờ có nghe không vậy? Lâu không? À, ở đây chứ phải có khả năng thiền định, tập sống nào thay đổi. Nói cũng như vậy rằng cái thứ hai là tập thiền định, bây giờ tập thiên nhãn. Không có khả năng thiền định thì không có thể thấy sáng suốt được. Cho nên liệu có mắt của mình, liệu có mắt nó gọi là mắt. Thực ra ta gọi là mắt khỏe, nhưng thực ra chỉ thiên nhãn mà thôi. Vậy thiên nhãn đây là có mắt, kết quả do thiền định. Do ảnh hưởng mình quan sát đối tượng bên ngoài và tâm mình nó tạo một cái sắc tâm người. Nên trong kinh mà có nhiều cái mà hỏi nghe cái buồn cười, nhưng mà có hỏi thế này là nói khi mà tu tập như vậy tâm người ta phát sinh nên một cái loại sắc pháp gọi là vô kiến vô đối. Sắc chúng ta tức là hữu hình là thấy, là phải thấy một cái đã. Nhưng có nhiều loại sắc không thể kiếm được đi cũng thấy, nhưng cái biết nó tồn tại. Thí dụ như là sóng điện, con giống điện từ trong không gian, nó là sắc nhưng không thấy. Và thứ hai là vô đối, là không có đối ngại, tức là không bị đề kháng. Thì có loại sắc vào trong thì cũng tạo loại sắc ở trong người. Tất làm kiếm nhân vi cũng thấy, mà lấy mặt đo để chặn nó cũng có đối kháng. Nó giống như là cái sóng điện từ trong không gian, là sóng não như sóng điện từ trong không gian vậy, nó không cản trở vậy. Thì nó phát sinh cái loại sắc này. Nhưng mà xưa các ngài hiểu sắc là cụ thể nó vậy, thì tại sao mà nếu mà khi thiền định nó phát sinh một cái loại sắc là định quả sắc, vậy thì vì sao người thiền định sau cơn thiền định rồi cân nó không nặng thêm mà cũng không mập thêm? Tức là sắc trong con người, ví dụ gọi là những cực viên, gọi là những cái nguyên tử, những phân tử đi, nó có bao nhiêu tiểu tế bào nó có sẵn rồi. Nó đang cỡ đó, mình nếu sắc nó thêm thì nó thêm một tế bào mới. Vậy thì sắc thêm cứ gọi như thêm tế bào đi. Mà nó thêm thì tăng khối vật chất, hiện có thêm vật chất, khối lượng thì thêm trọng lượng. Mà sao không thêm trọng lượng, mà khối lượng thì nó phải thêm chiều ngang, không thêm hỏi như vậy đó. Thì các ngài trả lời cái này thì cũng trả lời cũng vui vui thôi. Một là nó lại vô kiến vô đối. Thì cũng như sống điện trong không gian đó, mình lấy cái diện cho dễ hiểu. Chứ hồi xưa ngài trời kiếm là vô kiến vô đối, cho nên như không cản trở mà cũng thấy nó lớn thêm, thì cái này hơi khó hiểu. Thì các ngài có khác gì thích khác nữa là các cái nguyên tử, là các cực quy trong người á, khi mà nó cấu tạo thành một cái cơ thể con người, nó không dính sát nhau, nó vẫn có khoảng ở, tức là có không gian giá cực quy. Thì cái này ngài đã kiếm thức học chúng ta cũng dễ hiểu rồi. Trong cái cực quy trong nguyên tử không có dính sát nhau, nó phải có một khoảng cách không gian á để nó vận chuyển nhé. Những các cái điện tử nó phải có không gian nó vận chuyển, nó quay, không có cái không gian sao nó quay, nó phải có di chuyển nhé. Thì cho nên kia là khi mà sắc mới phát sinh thì sắc nó chen vào giữa cái này. Thành ra người ta nói là cái làm được, nhưng mà nếu mà trong một kia cái nguyên tử như vậy, ta có thể phá vỡ nó ra và có thể chen nó vào. Ví dụ thì cái này là tôi nói thêm cho nó vui vậy thôi. Nhưng mà nói chung là có một cái định quả sắc, có sắc nó phát sinh thật. Thành ra cái người ngồi thiền tới lúc mà thấy thân thể nó rung động, tức là tạm là hiểu lạc nó rung động, thì cái rung động thật tâm đồng nó tạo một cái sắc, tức là dao động sống não, máu huyết, cái mặt tất cả những cái nó biến đổi liền và tạo ra cảm giác xúc động, cái nó định quả sắc. Nhưng mà ta không hiểu được, tức là tập quán, cũng như rằng là cái vi tính chúng ta vậy đó, đưa vào vi tính khi tắt máy, nhưng mà những cái chúng ta không lưu, tức là nó không từ hóa vĩnh viễn, mà khi điện nó vào, điện nó ra, nó mất hẳn. Nhưng mà có cơ chế, cái này là của kỹ sư nói biết thôi, mà khi điện nó vào những sợi dây này, những sợi dây nó tác động nó tạo ra cái màn hình, rồi khi tắt thì những cái nó từ dư vĩnh viễn, tức là nó vẫn lưu lại, sau mỗi điện nó vẫn có như thường. Nhưng mà dùng kính hiển vi để mà nhìn cái chiếc thấy toàn là sợi dây không này, nó tâm một cái dạng đi tính tâm ri ri mặt của nó bao nhiêu sợi dây, bao nhiêu sợi dây, chiều ngang bao nhiêu sợi dây, 8 sợi là 16 sợi hay là 64 sợi là 500 mấy chục sợi là 8.000 sợi vậy đó, tùy theo và bao nhiêu tầng, người ta chỉ thấy vậy thôi, không thấy điện, không thấy gì, nhưng mà nó lưu trữ cái điện, tức là có thay đổi tâm đó. Họ tới khi cái cục cái bị phá vỡ thì cái cái này mới bị mất, nhưng mất chỗ này nó còn chỗ khác, cũng như cái máy chúng ta hư thì nó còn ở một cái server khác, thì cái này cả một cái hệ thống nó phức tạp. Thì thực ra tâm chúng ta nó cũng phức tạp y như vậy, không khác cái đâu. Thành ra đây là tình quả sắc. Thì bây giờ nó tóm lại này, tới cái nhục nhãn phải huấn luyện, tới thiên nhãn tức là định quả sắc. Tập mà định quả sắc là gì? Để tập cho phản ứng của mắt, con mắt của mình, để khi mà thấy một cảnh chướng tai, nghe những tiếng xúc phạm, không phản ứng liền, mình cho tới độ mà bình tĩnh với Bồ Tát, hay là thương người với Bồ Tát mà không làm bạn người khác, mà phán đoán để chữa trị người ta, nhưng mà ít nhất nó chậm lại, không cho sân nổi lên, cái sân nó còn chưa diệt nhưng mà nó không nổi lên, nó bột phát lên. Đó là cái cách mà làm là quả lộ huấn luyện thiên nhãn. Thứ nhất từ nhục nhãn là tập thấy tập nghe, nhìn cái gì nghe cái gì cho nó quen, nghe nhạc nào mà thấy cảnh nào phải tập cũng nhìn nhạc nhạc vậy thôi, nghe những cái nhạc ý nghĩa tình cảm thì nghe quen rồi thì không thấy cái nhạc hay thấy. Nếu cái người tập nghe nhạc cỡ như nhạc đó xích nhĩ nghe quen nhạc rồi thì nghe những cái nhạc mà tình cảm giải ngãi bình thường nghe không được, còn người ta không thể nghe được. Đây là gọi là tập, mà cái này phải tập, tất nhiên là tập nhìn thế nào, cho nên như trong cách nhìn đó, người ta tập nhìn quan sát tượng Phật, tượng Bồ Tát, nghe những đoạn kinh nhạc, tập huấn luyện tai mắt mình nghe những điều thiện, tới những điều thiện. Đây chỉ là nghe tập chụp nhãn thôi, nhưng mà sau đó phải tập thiền định, tức là phải có khả năng quan sát thiền định. Niệm Phật cũng là một cách quan sát, niệm Phật niệm thầm đó, và thở vô thở ra, nhưng mà niệm Phật cái thở vô thở ra biết cái hướng của nó. Ở đây là tăng cường cái thiên nhãn là giai đoạn thứ hai, hai nhãn thực tế giai đoạn thứ ba là về nhãn nghe. Thì còn một phút nữa thôi, nghĩ đi không, thì tôi tóm tắt lại cái cụ thể chúng ta nói nhé. Thật ra nó chuyên viên tăng thì từ vô ngã cao siêu quá, nhưng mà mình hạ xuống tập bình thường vẫn có thể thực hiện được. Và đây là thực hiện cụ thể cho không phải học kim cang để nghiên cứu viết sách, viết nhạy cụm với các hình cang hoặc người ta khen nổi tiếng là ông đã nghiên cứu kinh kim cang rất là sâu sắc với từng hình cang. Nhưng mà hình cang thì cũng như ông bác sĩ, ông viết cuốn sách thành hình cang về việc với lại của ông thuốc, hút thuốc thôi, nhưng mà viết thì vẫn viết, mà hút thì vẫn hút, thành nó viết cho ông bác sĩ cái nhà mà viết kinh kim cang. Có một hình cang cũng vậy đó, một nghìn trang về sách kinh kim cang, nhưng bác sĩ viết một nghìn trang về việc nuôi hạt của thuốc, nhưng người viết kim cang thì vẫn không thay đổi gì, vẫn bác sĩ vẫn hút thuốc. Thì đây là mình diễn tập, thì chia làm hai, trước hết hai giai đoạn chính gia hành, trước hết là giai đoạn gia hành chuẩn bị, đó là chuẩn bị kiến thức đó. Sau gia hành thì bắt đầu vào kiến đạo là bằng nhận thức. Tôi cũng nhắc là những từ đây là những từ khóa, chỉ cần nhớ những từ rồi mới lần lần và hàng ngày tập, và khi làm thế nào chúng ta có kiến đạo, thấy cái nguy hiểm, thấy cái nào, thấy cái thân này trước, nguy hiểm của thân này ta sẽ bệnh hoạn, thân tâm đời này thân sẽ qua đời sau thì do nghiệp báo, và nghiệp báo dần tôi luân hồi, và thấy từ cái nguy hiểm của thân tâm đời này thấy ngày nay nó mạnh cả những bệnh hoạn. Thì tôi đã gặp một người bệnh, những người bệnh khi bệnh ung thư, một cô phụ nữ trẻ đẹp khi bệnh ung thư, nói chuyện thầy ơi con hiểu đạo chậm quá, khi trẻ nhan sắc và tiền của mình ỉ lại nhé, của thấy đẹp và phản diện, nhưng khi bệnh rồi biết rằng thân thể là công cụ hành hạ mình, muốn chết không chết được, lúc đó biết rằng hành hạ thì cái gì quá cái nguy hiểm của nó, để đừng tham luyến chứ không phải quan sát xong rồi móc tay tập mắt đi vẫn để bình thường, nhưng mà nằm có tham luyến. Quan sát thấy cái niệm để không có tham luyến, chứ không phải quan sát nó để thắt cổ tự tử, để cho vì cái thân này nó vẫn còn cái thân đó, nhưng mà không còn bị cái tham luyến nữa. Có nghĩa rằng là quán thân bất tịnh để cho tâm tịnh, khi tâm tịnh này rồi thì thân cũng tịnh trở lại. Đây là cái tu tập quan sát. Thì nó là cái giai đoạn đi vào kiến đạo, tập vào kiến đạo, từ kiến đạo tu đạo. Thì tu đạo đây là cụ thể nha, thiết luyện nhục nhãn này là cũng đi luyện kiến đạo đó, để diệt trừ mấy cái. Một là thân kiến này, một là thân kiến, hai là giới thủ này ha, ba là kiến thủ, giới thủ, kiến thủ đôi, nhưng tôi thêm ra cái gì dài chút. Chứ còn giới thủ, kiến thủ thì hơi khó một chút, nên giới thủ trước dẹp đôi cho luôn. Thì đây là bắt đầu, cái này là bắt đầu vào kiến đạo đó, thì bắt đầu tu đạo. Thì tu đạo là phải vẫn phải tập nhục nhãn này nhé, huấn luyện nhục nhãn này, huấn luyện thiên nhãn. Thiên nhãn là định quả sắc trên mặt trời, có mắt tám thiên thần, mắt tám thiên thần chúng ta có rồi. Bây giờ chúng tôi ngồi đây có thể nghe được mấy tu ở bên Việt Nam và mấy thầy bên Mỹ nó nghe được, bên Pháp nó nghe được, thì mình có thiên nhãn rồi. Nhưng mà cái này thiên nhãn này nghe là tức tối nổi giận như thường. Đạt cái thiên nhãn có định quả sắc, nghe mà không giận, kiềm chế được cơn giận của mình thì diệt trừ được nó. Giai đoạn thứ hai, nhưng mà chưa được đâu, còn phải tới huệ nhãn. Cả hai cái này mới chuẩn bị thôi để vào kiến đạo. Bắt đầu có huệ nhãn thì bắt đầu mới tu đạo. Thì cái phần này tôi tuần sắp ít. Trời, bây giờ kính chào quý vị. Nói tôi nói những cái từ khóa nha. Thật ra là chúng ta phải có cái từ khóa, từ đấy mới suy nghĩ được. Không có những cái từ khóa không suy nghĩ được đâu, cũng do vi tính người thôi. Đóng máy thì phải những cái từ khóa để mở ra, không nhớ từ khóa thì không mở được những cái file của mình lưu trữ đâu. Thì học dài càng tăng tăng cuốn sách, nhưng mà chỉ nhớ vài ba từ đủ rồi. Thì để hôm nay có mấy từ thôi, tôi nói nhiều nhưng đến từ này rồi sau đó từ kinh nghiệm hàng ngày suy tập suy luận thì những cái này càng ngày càng thông ra. Xong rồi bây giờ là hết giờ, thì kính chào tất cả quý thầy quý cô và đại chúng. Tới người là mắng người liền, không kiềm chế được. Nhưng mà chúng ta biết rằng là mỗi lần mà cái tai và cái thấy và cái nghe nó đi vào trong người ấy nhé, nó truyền vào trong cái hạt amida, nó từ đó nó truyền lên truyền lĩnh, nó chờ lĩnh. Và nếu mà cái não truyền lĩnh mà không khống chế kịp thì tai ứng nó phản ứng liền. Và trong y học người ta nói rằng là khi mà cái ấn tượng nó còn ở trên truyền lĩnh, tùy theo bao lâu, nếu mà nó vẫn còn đó thì 10 ngày nó vẫn còn cơn giận, vẫn còn thậm lực, chứ còn cả đời. Thì muốn phải diệt trừ nó, phải tiêu dùng tiền để diệt trừ nó thì nó sẽ xóa liền, không còn ảm nói gì hơn gì nữa. Thì phải diệt trừ bằng tiền định. Chứ mình chỉ không chế được, không muốn giận, nhưng nó vẫn còn nằm đó. Mà nằm đấy là nằm đúng là nằm trên óc não của mình. Cái tiền định của mình, ý tưởng giận dữ, ý tưởng thù hận nó còn nằm trên óc não. Muốn gạt trừ nó phải có khả năng thiền định, mà thiền định phải tập quan sát, ví dụ quán từ bi. Thì ai biết rồi, ta đã thiền nhận được khi quán từ bi thì sống nào mới dao động khác liền. Khi mà quán được nhập được cái từ bi quán thì sống nào thay đổi. Mà thiền định này nãy giờ có nghe không vậy? Tắt lâu không? Ở trên này chứ phải có khả năng tiềm định, tập sóng não thay đổi. Nó cũng như vậy rằng cái tiêu thứ hai và tập tiềm định bây giờ tập thiên nhãn. Không có khả năng tiềm định thì không có thể thấy sáng suốt được. Cho nên luyện con mắt của mình, luyện con mắt mới gọi là mắt. Thực ra ta gọi là mắt khỏe, nhưng thực ra chỉ thiên nhãn mà thôi. Vậy thiên nhãn đây là có mắt kết quả do thiền định, do ảnh hưởng quan sát đối tượng bên ngoài và tâm mình nó tạo một cái sắc tâm người. Trong kinh mà có nhiều cái mà hỏi nghe cái buồn cười, nhưng mà có hỏi thế này là nói khi mà tu tập như vậy trong người ta phát sinh một cái loại sắc pháp gọi là vô kiến vô đối. sắc chúng ta thường tức là hữu hình là thấy, là phải thấy một cái đã. Nhưng mà có nhiều loại sắc không thể kiếm nhiều đi cũng thấy, nhưng cái biết nó tồn tại. Thí dụ như là sóng điện, không giống điện từ trong không gian, nó là loại sắc nhưng mà không thấy. Và thứ hai là vô đối, là không có đối ngại, tức là không bị đề kháng. Thì có loại sắc vào trong thì những tạo loại sắc ở trong người, tức là kiếm nhiều đi cũng thấy, mà lấy mặt đo để chặn nó cũng có đối kháng. Nó giống như là cái sóng điện từ trong không gian này, sóng não như sóng điện từ trong không gian này, nó không cản trở này, thì nó phát sinh cái loại sắc này. Nhưng mà xưa các ngài hiểu sắc là cụ thể nó vậy, thì tại sao mà nếu mà khi thiền định nó phát sinh một cái loại sắc là định quả sắc, vậy thì vì sao người thiền định sau cơn thiền định rồi cân nó không nặng thêm mà cũng không mọc thêm? Tức là sắc trong con người, thí dụ gọi là những cực viên, gọi là những cái nguyên tử, những phân tử đi, nó có bao nhiêu tỷ tế bào nó có sẵn rồi, nó đang cỡ đó. Mình nếu sắc nó thêm thì nó thêm những tế bào mới, vậy thì sắc thêm cứ gọi như thêm tế bào đi. Mà nó thêm thì trong khối vật chất hiện có thêm vật chất, khối lượng thì thêm trọng lượng, mà sao không thêm trọng lượng, mà khối lượng thì nó phải thêm chiều ngang, không thêm hỏi như vậy đó. Thì các ngài trả lời cái này thì cũng trả lời cũng vui thôi. Một là nó lại vô kiến vô đối, thì cũng như sống điện trong không gian vậy đó. Mình lấy cái diện cho dễ hiểu, rồi xưa ngài trả lời kiến là vô kiến vô đối, cho nên như không cản trở mà cũng thấy nó lớn thêm, thì cái này hơi khó hiểu. Thì các ngài có khác về cái khác nữa là các chuyên môn tử và các cực quy trong người á, khi mà nó cấu tạo thành một cái cơ thể con người, nó không dính sát nhau, nó còn có khoảng ở tức là có không gian giả cực quy. Thì cái đề này là kiến thức học chúng ta cũng dễ hiểu rồi. Trong cái cực quy trong cái nguyên tử không có dính sát nhau, nó phải có một khoảng cách không gian á để nó vận chuyển á. Những các cái điện tử nó phải có không gian nó vận chuyển, nó quay, không có cái không gian sao nó quay, nó phải có di chuyển á. Thì cho nên chia là khi mà sắc mới phát sinh thì sắc mới chen vào giữa cái này. Thành ra người ta nói là nó làm được, nhưng mà nếu mà trong một cái nguyên tử như vậy, ta có thể phá vỡ nó ra và có thể chen nó vào cái giữa. Thì cái này là tôi nói thêm cho nó vui vậy thôi. Nhưng mà nói chung là có một cái định quả sắc, có sắc nó phát sinh thật. Thành ra cái người ngồi thiền tới lúc mà thấy thân thể nó rung động, tức là tạm thời hỷ lạc nó rung động, cái rung động thật tâm đồng nó tạo một cái sắc, tức là dao động sóng não, máu huyết, tim mạch, tất cả những cái nó biến đổi liền và tạo một cảm giác xúc động, cái nội định của sắc. Nhưng mà ta không giữ được, tức là tập quán, cũng như rằng là cái vi tính chúng ta vậy đó, đưa vào vi tính khi tắt máy, nhưng mà những cái chúng ta không lưu, tức là nó không từ hóa vĩnh viễn, mà khi điện nó vào, điện nó ra, nó mất hẳn. Nhưng mà có cơ chế, cái này là của kỹ sư nói biết thôi, mà khi điện nó vào những sợi dây này, những sợi dây nó tác động, nó tạo ra cái màn hình, rồi khi tắt thì những cái nó từ vĩnh viễn, tức là nó vẫn lưu lại, rồi sau mở điện lại nó vẫn có như thường. Nhưng mà dùng kính điển vi để mà nhìn thì chỉ thấy toàn là sợi dây không này, trong một cái dàn vi tính, trong vi mạch của nó bao nhiêu sợi dây, bao nhiêu sợi dây, chiều ngang bao nhiêu sợi dây, 8 sợi là 16 sợi, hay là 64 sợi, là 500 mấy chục sợi, là 8000 sợi gì đó, tùy theo và bao nhiêu tầng, người ta chỉ thấy vậy thôi, không thấy điện, không thấy gì, nhưng mà nó lưu trữ cái điện, tức là có thay đổi tâm đó. Họ tới khi cái cục thì bị phá vỡ thì cái này nó bị mất, nhưng mất chỗ này nó còn chỗ khác, cũng như cái máy chúng ta hư thì nó còn ở một cái server khác. Thì cái cả một cái hệ thống nó phức tạp, thì thực ra tâm chúng ta nó cũng phức tạp y như vậy, không khác cái đâu. Thành ra đây là tình quả sắc. Thì bây giờ nó tóm lại này, tới cái nhục nhãn rồi huấn luyện tới thiên nhãn, tức là định quả sắc. Mà điểm quan sát là gì? Để tập cho phản ứng vào mắt, con mắt của mình. Để khi mà thấy một cảnh chướng tai, nghe những tiếng xúc phạm, không phản ứng liền, mình cho tới độ mà bình tĩnh với Bồ Tát, hay là thương người với Bồ Tát, mà không làm bạn người khác, mà phán đoán để chữa trị người ta. Nhưng mà ít nhất nó chậm lại, không cho sân nổi lên. Cái sân nó còn chưa diệt, nhưng mà nó không nổi lên, nó bực phát lên.
đó là cái cách mà làm mà gọi là huấn luyện thiên nhãn. Thứ nhất từ nhục nhãn là tập thấy tập nghe, nhìn cái gì nghe cái gì cho nó quen, nghe nhạc nào và thấy cảnh nào phải tập, cũng nhìn nhạc nhạc vậy thôi. Nghe những cái nhạc ý nghĩa tình cảm thì nghe quen rồi thì không thấy cái nhạc hay thấy. Mấy cái người tập nghe nhạc cỡ như nhạc đó xích nghĩ nghe quen nhạc rồi thì nghe những cái nhạc mà tình cảm giải nhái bình thường nghe không được, còn người ta không thể nghe được. Đây là gọi là tập, mà cái này phải tập. Tất nhiên là tập nhìn thế nào, cho nên như trong cách nhìn đó, người ta tập nhìn quan sát tượng Phật, tượng Bồ Tát, nghe những đoạn kinh nhạc, tập huấn luyện tai mắt mình nghe những điều thiện tới những điều thiện. Đây chỉ là nghe tập chụp nhãn thôi, nhưng mà sau đó phải tập thiền định, tức là phải có khả năng quan sát thiền định. Niệm Phật cũng là một cách quan sát, niệm Phật niệm thầm đó, và thở vô thở ra. Nhưng mà niệm Phật cái thở vô thở ra với cái hướng của nó, ở đây là tăng cường cái thiên nhãn là giai đoạn thứ hai. Hai nhãn rồi tới giai đoạn thứ ba là về nhãn nghe. Thì còn một phút nữa thôi, dễ nghe không, thì tôi tóm tắt lại cái cụ thể chúng ta nói nhé. Thật ra nói kinh Liên Bang thì từ vô ngã cao siêu quá, nhưng mà mình hạ xuống tập bình thường vẫn có thể thực hiện được. Và đây là thực hiện cụ thể cho các bài học Kim Cang để nghiên cứu viết sách, viết nhảy cụm với các nghìn trang và người ta khen nổi tiếng là ông đã nghiên cứu kinh Kim Cang rất là sâu sắc, viết từng nghìn trang. Nhưng mà nghìn trang thì cũng giống bác sĩ, ông viết cuốn sách hàng nghìn trang về việc đi lại của ông thuốc, hút thuốc thôi, nhưng mà viết thì vẫn viết, mà hút thì vẫn hút. Thành nó viết cho ông bác sĩ cái nhà mà viết kinh Kim Cang một nghìn trang cũng vậy đó, một nghìn trang về sách kinh Kim Cang, nhưng ông bác sĩ viết một nghìn trang về việc nguy hại của thuốc, nhưng mà người viết Kim Cang thì vẫn không thay đổi gì, vẫn bác sĩ vẫn hút thuốc. Thì đây là mình diễn tập, thì chia làm hai, trước hết hai giai đoạn chính gia hành, trước hết là giai đoạn gia hành chuẩn bị, đó là chuẩn bị kiến thức áo. Sau gia hành thì bắt đầu vào kiến đạo là bằng nhận thức. Tôi cũng nhắc là những từ đây là những từ khóa, thì chỉ cần nhớ những từ rồi nhớ lần lần và hàng ngày tập, và khi làm thế nào chúng ta có kiến đạo, thấy cái nguy hiểm, thấy cái nào, thấy cái thân này trước nguy hiểm, hoặc thân này ta sẽ bệnh hoạn, thân tâm đời này, đời này thân sẽ qua đời sau, đời sau thì do nghiệp báo, còn nghiệp báo dần tôi luân hồi, và thấy từ cái nguy hiểm của thân tâm đời này, đời này thấy ngày nay ấy, nó mạnh cả những bệnh hoạn. Thì tôi đã gặp con người bệnh khi bệnh ung thư, một cái phụ nữ trẻ đẹp khi bệnh ung thư, nó nói chuyện thầy ơi con hiểu đạo chậm quá, khi trẻ nhan sắc và tiền của mình hiểu lại nhé, của thấy đẹp rồi và hãnh diện, nhưng khi bệnh rồi biết rằng thân thể là công cụ hành hạ mình, muốn chết không chết được, lúc đó biết rằng hành hạ thì cái gì quan sát nguy hiểm của nó để đừng tham luyến, chứ không phải quan sát xong được móc tay tập mắt đi vẫn để bình thường, nhưng mà đừng có tham luyến, quan sát thấy nguy hiểm để không có tham luyến, chứ không phải quan sát nó để thắt cổ tự tử, để cho việc cái thân này nó vẫn còn cái thân đó, nhưng mà không còn những cái tham luyến nữa. Có nghĩa rằng là quán thân bất tịnh để cho tâm tịnh, khi tâm tịnh này rồi thì thân cũng tịnh trở lại. Đây là cái tu tập quán sát. Thì nó là cái giai đoạn mới vào kiến đạo, tập vào kiến đạo, từ kiến đạo tu đạo. Thì tu đạo đây là cụ thể nha, chết luyện nhục nhãn này là cũng đi luyện kiến đạo đó, để diệt trừ mấy cái, một là thân kiến này, một là thân kiến, hai là giới thủ nè, ba là kiến thủ, giới thủ, kiến thủ đôi, nhưng tôi thêm ra cái gì dài chút, chứ còn giới thủ, kiến thủ thì hơi khó một chút, nên giới thủ trước, dẹp đôi ra luôn. Thì đây là bắt đầu, cái này là bắt đầu vào kiến đạo đó, thì bắt đầu tu đạo, thì tu đạo là phải, vẫn phải tập nhục nhãn này nhé, huấn luyện nhục nhãn này. Đó, huấn luyện thiên nhãn. Thiên nhãn là định quả sắc trên mặt trời, có mắt tác thiên thần, mắt tác thiên thần chúng ta có rồi. Bây giờ chúng tôi ngồi đây có thể nghe được mấy tu ở bên Việt Nam và mấy thầy bên Mỹ nó nghe được, bên Pháp nó nghe được, thì mình có thiên nhãn rồi, Nhưng mà cái này thiên nhãn mình nghe là rất tối nổi giận như đơn. Là cái thiên nhãn có định quá sắc, nghe mà không giận, kiềm chế được cơn giận của mình thì diệt trừ được nó. Giai đoạn thứ hai, nhưng chưa được đâu, còn phải tới huệ nhãn. Cả hai cái này mới chuẩn bị thôi để vào chiến đạo. Bắt đầu có huệ nhãn thì bắt đầu mới tu đạo, thì cái phần này tôi tuần sắp tiếp. Trời, bây giờ kính chào quý vị. Nói tôi nói những cái từ khóa nha. Thực ra là chúng ta phải có cái từ khóa, từ đấy mới suy nghĩ được. Không có những cái từ khóa không suy nghĩ được đâu, cũng do vi tính người thôi. Đóng máy thì phải những cái từ khóa để mở ra, không nhớ từ khóa thì không mở được những cái file của mình lưu trữ đâu. Thì học dài càng tăng trang cuốn sách, nhưng mà chỉ nhớ vài cái từ đủ rồi. Thì để hôm nay có mấy từ thôi, tôi nói nhiều nhưng nhớ từ này, rồi sau đó từ kinh nghiệm hàng ngày sưu tập suy luận thì cái này càng ngày càng thông ra. Xong rồi bây giờ là hết giờ, thì kính chào tất cả quý thầy quý cô và đại chúng. Thì tôi đạo là phải vẫn phải tập nhục nhãn này nhé, huấn luyện nhục nhãn này, huấn luyện thiên nhãn. Thiên nhãn là định quả sắc trên trời mắt trời, có mắt tám thiên thần, mắt ác chúng ta có rồi. Bây giờ chúng tôi ngồi đây có thể nghe được mấy tu ở bên Việt Nam và mấy thầy bên Mỹ nó nghe được, bên Pháp nó nghe được, thì mình có thiên nhãn rồi. Nhưng mà cái này thiên nhãn mình nghe là rất tối nổi giận như đơn. Là cái thiên nhãn có định quá sắc, nghe mà không giận, kiềm chế được cơn giận của mình thì diệt trừ được nó. Giai đoạn thứ hai, nhưng chưa được đâu, còn phải tới huệ nhãn. Cả hai cái này mới chuẩn bị thôi để vào chiến đạo. Bắt đầu có huệ nhãn thì bắt đầu mới tu đạo, thì cái phần này tôi tuần sắp tiếp. Trời, bây giờ kính chào quý vị. Nói tôi nói những cái từ khóa nha. Thực ra là chúng ta phải có cái từ khóa, từ đấy mới suy nghĩ được. Không có những cái từ khóa không suy nghĩ được đâu, cũng do vi tính người thôi. Đóng máy thì phải những cái từ khóa để mở ra, không nhớ từ khóa thì không mở được những cái file của mình lưu trữ đâu. Thì học dài càng tăng trang cuốn sách, nhưng mà chỉ nhớ vài cái từ đủ rồi. Thì để hôm nay có mấy từ thôi, tôi nói nhiều nhưng nhớ những từ này, rồi sau đó từ kinh nghiệm hàng ngày sưu tập suy luận thì cái này càng ngày càng thông ra. Xong rồi bây giờ hết giờ, thì kính chào tất cả quý thầy quý cô và đại chúng. Suy luận thì cái này càng ngày càng thông ra. Xong rồi bây giờ hết giờ, thì kính chào tất cả quý thầy quý cô và đại chúng.